Ja, dat is een beetje een beetje een
beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een vô tu thì giải thoát liền à. Tại sao mình dễ vậy? Cái chữ mình đừng giận, ai biết mình giận chứ. Thế mình giận đó, đó là mình pháp ở trong pháp thế gian. Còn mình không giận, không phiền não, không ham muốn, đó là pháp của Phật. Nó đơn giản, cho nên Đức Phật nói pháp của ta không có thời gian đến để mà thấy. Vậy chúng ta ngồi đây, chúng ta thấy rõ ràng tâm mình bất động, không thể an lạc. Không có cái gì mà đậm nó được. Mà nhìn cái cây kia ta thấy con sao đi ra bắt cái lật thai đó. Trợt. Thấy cái chỗ đó có rác ra quét đó trợt. Giờ này đâu quá mày về đi quét. Mày đi quét tất là không nhận. Cho nên Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm. Còn mấy con cứ phóng vật hoài. Thấy thầy đi ngang qua thấy lấy mắt nhìn nó coi thầy đi đâu. Sợ thầy đi xét mà mình ngủ quên đó. Cho nên nó đơn giản lắm không? Vì vậy mà cái pháp như lý pháp lý của Phật dài rất là tuyệt vời. Khi tâm mình nó bất đồng thanh thản thôi, ngồi đó mà tắc ý hoài gì rất cực. Mình chơi không sướng sao mà tắc ý hoài. Tắc ý thành ra mình niệm câu tắc ý, hoặc là tắc ý là ức chế ý thức của mình, thì học cho nó không có tự nhiên. Đức Phật nó ngăn ác diệt ác mà sanh thiện tăng trưởng thiện. Cái niệm thiện ai mà giết nó làm gì? Con người giết hết cả niệm thì nó là cái cây chứ còn con người gì? Ta còn niệm sai cho nên gì mà ta còn tu lâu. Tu thì cứ ngồi, được tới được lui mà cứ ráng ngồi mà gỗ. Có phải một cái bệnh gì lạ không? Đi thì mình thấy ban đêm cái sức của mình còn buồn ngủ. Không cần thì sáng mà đứng kinh hành đi nhẹ nhàng, ai giữ ôm pháp thân hành niệm, đưa tay đưa chân chỉ cho nó cực, đi như người vô sự không phải khỏe sao? Rồi hơi mỏi chân thì mình vào mình ngồi nghỉ chút thôi, chứ mà ngồi nghỉ lâu coi chừng á nó dụ á, phải không? Mình ưa dục lạc á, mình thích dục lạc á, ngồi mà thấy an an là thích, mà nó dẫn mình đi vô dục. Đức Phật dạy ly dục ly ác pháp. Ác pháp là những cái pháp nó làm cho tâm chúng ta bị chiếu lại. Dục là tất cả những ham muốn. Ngồi an an là dục cái gì? Chúng ta đâu cần cái thứ đó. Cho nên tu đúng thì mấy con sẽ được giải thoát, mà tu không đúng không. Hôm nay thầy đến đây á, thầy gửi cho các con một cái bài trắc nghiệm để được xếp vào cái khu chuyên tu. Người nào trả lời trong bốn câu hỏi này đúng á thì được xếp vào, mà trật á thì ở lại mà tu, ở lại trong cái khu vực của mình chứ không được. Câu thì dễ chứ không có khó gì hết. Bây giờ thầy phát ra mấy con câu một, mấy con thấy hiểu như thế nào mấy con sẽ ghi vào rồi nộp cho thầy, cũng như mình làm bài vậy mà. Nhưng chính đó mình ghi đúng cái câu một, nó đúng là tức là mình biết pháp thứ nhất mình phải tu cái gì. Khi mà tu cái pháp thứ nhất nó nhuần nhuyễn, nó làm cho tâm chúng ta được giải thoát rồi thì chúng ta mới tu pháp thứ hai. Mấy con biết thơ trời đất ơi, lộn xộn đầu đuôi thầy chẳng biết, pháp nào cũng tu hết, có phải không? Pháp nào cũng tu, tu luôn tu. Tu như vậy có nghĩa là họ bác quan trai. Cái người mới tu tập người ta dạy cho họ mắt quan trai để làm quen với các pháp. Chứ bây giờ ngồi đây mà còn hít thở, hít vô, tôi biết hít vô, cộng ra, tôi biết hít thở ra. Cái xưa quá mấy con. Thầy thấy mấy con già hết, tóc bạc hết rồi mà cứ còn hít vô, thở ra hoài. Thầy kiểu này chắc chết hít hít thở. Cho nên bây giờ mấy con phát cho thầy. Con vô cái gì thầy con chia ra phát người cần để có bốn câu đâu có nhiều đâu, còn cứ Thứ ghi để ở trên kinh gì ghi cũng được,
không có gì đâu.
Thầy không thích ghi chữ tốt chữ xấu, miễn ráng thầy đọc được.
Ôi.
Đây là trắc nghiệm mấy con đó, tu lâu rồi đó. Từ người cư sĩ cho đến tu sĩ, người nào cũng giỏi lắm. Cho nên qua cái bài này biết ai giỏi ai dễ. Cái bài này là cái bài trắc nghiệm, cho nên nó không có trả lại mấy con, mà chỉ đậu thì sắp lớp cho mấy con lên thôi. Cũng như mấy con thi tốt nghiệp, cho nên mấy con đậu thì mấy con thấy có cái bảng đẹp hơn. Người nào đậu có tên, người nào rớt hãy có tên thì mấy con khăn gói sắp ba lô lên đường. Có vậy thôi. Mấy con nhớ cái chỗ thầy ở sắp vô đó đó, thầy đưa đi, đưa đi ra chiến trường. Sự cuộc đời của các con, các con này nhỏ hết, các bác, các cô, tóc bạc hết. Mà vì sao nó làm người khổ, cho nên chúng ta bỏ, chúng ta đi tu. Rồi không khéo, tu để giải khổ, rồi lại cộng thêm khổ nữa. Thì như vậy là mình đã tự làm cho khổ. Hồi ngoài đời tôi khổ quá, bây giờ thêm cái bậc pháp nữa còn khổ hơn. Bỏ thì bỏ không được, mà lấy vô thì tu không nổi. Cho nên đời thì bỏ ra bỏ không được, mà đạo thì muốn ôm vô. Cái điều đó là cái điều chết đó. Bởi vậy mình bỏ hết cuộc đời, chỉ còn có một hướng đi mà thôi, đó là đạo.
Xin thầy giúp thầy đến nói con mặt.
Mà đạo thì nó không có nhiều, đời nhiều lắm. Tại sao đời thì ham muốn cái này, ham muốn kia? Đạo thì nó không có ham muốn gì hết, cho nên có cái tâm bất động không? Có ba mới còn thấy đâu nó có đâu có nào cái tâm bất động đâu, có một cái. Còn cái tâm ham muốn này nó nhiều lắm. Lá nó ham muốn cái gì này, cái gỗ xấu, muốn cái gì khác. Màu này nó không hợp, thầy đi kiếm màu cho hợp hợp với bí sư với thầy. Mai là đi tu rồi đó, mà nó còn nữa, nó còn không được. Dễ gì đâu. Nó đi tu chứ nó cũng còn ngó lên, chứ nó không phải ngó xuống. Còn cái y này rắc quá. Thôi để bữa nào coi cô liên tiếp ai lên xin mới. Cái đó mấy con đừng có nghĩ cái điều đó. Tất cả cái đó đều là các pháp vô thường. Còn thì mình dẫn tính thân vô thường rất nát rồi. Thầy tiếc những cái bộ y áo của thầy khi ở Hồng Sơn về, thầy nói rất nát. 9 năm trời mà có 2 bộ đồ, đâu có còn cái thứ gì. Vậy mà thầy không bỏ mà thì về ở trong thất nhà thầy lấy từng cái tấm vải vàng giá lên cái thức. Cho nên cái áo của thầy mặc mùa đông này cũng như áo lạnh. Cho nên tiết kiệm như vậy, mình tu hành có làm gì. Nhưng chỗ thầy ở sạch sẽ vệ sinh lắm, không có lon hoặc là đồ uống hay kia. Thầy vào cái thứ thấp của thầy đi rồi thì trời ơi có đấm khác. Ăn uống lon này kia nọ hộp này kia cũng quan trọng. Ra sinh kia ăn thứ phòng vệ sinh thấm dương quá. Người ta gom lại Thì người ta đố cái mọc nghĩ lên. Cái người cư sĩ của chúng ta đầu tiên là phải tập diệt sinh. Diệt sinh đời sáng, diệt sinh cơ thể, diệt sinh tâm hồn. Hầu như tâm hồn của mấy con, tâm của mấy con khi có diệt sinh thế mà còn nhớ vẫn cũng rác cái đó mấy con. Cho nên muốn mà vệ sinh được cái tâm của chúng ta thì chúng ta phải vệ sinh nơi ở của chúng ta, phải vệ sinh thân thể của chúng ta, vệ sinh y áo của chúng ta. Đó là cái vật chất, cái sắc tướng. Còn cái tâm của chúng ta nó vô hình, vậy chứ phải vệ sinh như vậy lắm. Hằng ngày thầy cho mấy con cái xô nước, lúc nào cũng có nước mà rửa để cho tâm hồn đều sạch sẽ. Thế mấy con lười biếng cách gì không chịu rửa để nó ô nhiễm. Ngày qua chú ý tôi nghe không? Qua nó chú ý tôi. Thấy mấy con mà viết nhiều thầy sợ. Vì sao mấy con đọc mà sau đó mấy con viết chừng 5-3 chữ câu được rồi. Trúng thì đau muốn chữ nó cũng trúng, mà nó sai bây giờ viết bao nhiêu cũng sai.
Thầy có biết thầy con viết thêm câu 4 rồi, được không ạ?
Được không? Dạ. Ví dụ như là pháp tứ niệm xứ thì để tứ niệm xứ thôi đủ rồi, nhất chi nhất tứ nhất rồi. Còn nhân quả thì nhân quả thôi, còn học thiện rồi tính vô lượng tâm rồi từ bi hỷ xả gì trời đất câu đặt tận thế. Có nhiều giác hết nhiều nhất. Xong hết chưa mấy con? Hết chưa? Trời đổi thật. Và để tên được không?
Thế thôi.
xong hết rồi mấy con, xong chưa con? Hết rồi phải không? Vậy ở trong này người nào mà tu cao nhất là mấy con đưa tay để xem. Không hỏi thiệt mấy con. Còn người nào mà tu thấp nhất có đưa tay lên thì xem. Rồi, đần quá hả? Vì vậy có lẽ là đi ngược rồi. Nói từ thật sự thật ra mấy con lưu ý kỹ mấy con. Bởi vì cho nên khi mà tu tập, mặc dù là thầy nói thì rất đơn giản, nhưng không phải cái pháp thì nghe thì dễ hiểu chứ không khó. Nhưng mà tu tập phải đi từ thấp đến cao thì nó mới vô được. Ví dụ như thầy nói tâm bất động, thanh thản, an lạc, đó là cái chân lý của đạo Phật. Cái tâm mà mấy con giữ được cái chỗ bất động đó, dù cái thân đau nhất, dù cái thân này có cách gì mấy con đừng sợ, tâm nó có chuyển đổi cái gì cũng đừng lo, cứ giữ tâm bất động thì mấy con sẽ không tái sinh được. Và tất cả nhân quả, nhân quả đến trên thân của mấy con nó sẽ chuyển sạch. Nhưng mấy con dao động chút xíu thôi thì tất cả nhân quả mình dập lên hết. Cho nên cái chân lý của đạo Phật là chân lý giải thoát thật sự. Thầy nói bây giờ trong cái đầu của thầy là nhất động, tâm bất động thành tạng, nhất động kể chẳng lòng. Thì mình chẳng sợ, chẳng lo gì hết, mà đau thì nó đau mặt nó, nhưng mà nó đau đến tận cùng, tận cùng của sự đau thì nó hết rồi, cho nó đau thì mình cứ ở bất động thôi, cứ thấy bất động thôi, thì cái đau nó sẽ giảm xuống. Đó là cách chiến thắng mình giống ý chí dũng cảm, ý chí gan dạ của mình, thì mình sẽ thắng được bệnh tật ở trong thân của mình thắng được mọi điều kiện. Còn tâm mình làm chủ nó, thì cái tâm mà nó khởi niệm, mình cho nó hoàn toàn khởi niệm, đừng có ức chế nó, để cho những cái niệm mà nó khởi ra sai mình không được. Vì niệm, mấy con bây giờ nó khởi niệm là niệm dục chứ không có niệm gì nữa. Cái niệm nào bây giờ mấy con, vì mấy con chưa ly dục, chưa ly ác pháp nữa. Cho nên cái niệm nào nó cũng được. Cho nên nói thì dễ, nhưng mà tác ý coi chừng bị ức chế ta. Cho nên mấy con phải đi từ theo cái bài học này. Còn ở trong gia đình thì mình phải tu trả tâm pháp gì, chứ không phải vô đó mà tác ý tâm bất động được. Ở trong gia đình mà ở đó tác ý tâm bất động riết đó, nó thành điên mấy con luôn đó. Bị ức chế ý thức. Mà khi ức chế ý thức nó chịu đựng, nó kêu là nó chịu đựng những cái chuyện ở trong gia đình nó làm bực dọc, hết sức bực dọc mà cứ thầm bất động. Mình cứ ức chế mà chịu đựng, đến một lúc nào nó chịu đựng nó nổi, nó phát điên rồi. Đó là cái mà tu sao. Cho nên trong gia đình thì chúng ta tu tập những cái pháp nó đơn giản, nó dễ dàng, nó không có ức chế tâm, bằng cái tri kiến của chúng ta, bằng sự hiểu biết của chúng ta. Thì muốn bằng tri kiến hiểu biết của chúng ta thì mình phải tham dự vào những cái lớp học chánh kiến, chánh tư duy, thì mình mới biết, mình biết để cho mình dùng cái hiểu biết đó để cho mình xài. Tiếc gì thầy mở cái lớp chánh kiến, chánh tư duy có thời gian rồi đó, làm cho mấy con mất lớp học cũng quá. Mà tới đây thầy trách nhiệm xong nè, thì thầy chọn một cái số người, nếu mấy con đậu thầy chọn một số người để làm gì mấy con biết, để thầy hướng dẫn cho mấy con trở thành một cái ban giảng huấn mới mở lớp mới được. Mình thầy mà già mà sáng dạy lớp này chiều dạy lớp khác thôi chắc tiêu mà không, làm thầy giáo mà dạy kiểu đó chắc chết mà không. Không có ông thầy nào dạy, có mình thầy à. Rồi ngày mai cũng vậy, ngày mốt cũng vậy, thêm ngày chủ nhật sinh hoạt luôn á. Thì thành ra cái sức khỏe nó không có cho phép. Cho nên thầy cố gắng, thầy tránh gặp mấy con. Nhưng thầy biết rằng gặp thầy thì có một sự sắp tánh rất lớn cho sự tu tập của mấy con. Nhưng mà quán thầy thì mấy con tự tiến giải ra tu, Chừng mà thầy coi lại, trời ơi, người nào cũng gục tới của tôi hết. Cho nên rất khổ. Vì vậy mà làm sao chọn những người nào mà có khả năng biết được từng cái pháp thấp đến pháp cao để đứng lớp giả. Cái mấy con mà lộn xộn như thế này đứng lớp giả ai? Không biết cái pháp nào mà giả ơi giả đại đó, thôi chắc chết người ta luôn. Cho nên ví dụ như cái bài thi vậy đó, coi vậy chứ nó có thứ tự ở trong đó, toàn là pháp xã thôi. Nhưng mà từ cái lớp ở trong gia đình cho đến lớp mình tu ở trong tu mà phải thông suốt, chứ không thông suốt thì không được. Cho nên khi mà lậu thì dù được 3 người, 5 người, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, thầy sẽ rút mấy con già để tiếp tục. Vì mấy con đã làm bài đúng, tức là hiểu được pháp, thì bắt đầu thầy kiểm tra coi các con tu cái pháp thứ nhất, các con xả tâm đến mức độ nào. Coi cái tri kiến của mấy con, thầy sẽ đến thầy trắc nghiệm những cái tri kiến của mấy con xả tâm khỏi pháp thứ nhất như thế nào. Sau khi trắc nghiệm những cái pháp xả tâm của mấy con lớp 1 thì xong, thầy đưa qua học lớp 2 được. À, học lớp 2 liền thì sẽ đưa mấy con vào cái lớp học, thầy trực tiếp thầy hướng dẫn mấy con tu tập để đào tạo cho mấy con thành những người mà đứng lớp giảng. Vì sau này mình sẽ có quyền lớp giảng, cái đâu phải mình để lũ bằng nuôi. Cho nên ví dụ như mấy con cư sĩ, mấy con vô được sắp xếp vô cái lớp cư sĩ, thì từ đó người ta chọn coi cái trình độ mấy con ở trong gia đình mấy con tu như thế nào, người ta đưa ra làm hai lớp. Thì từ hai lớp mấy con cao hơn nữa, người ta đưa ra ba lớp. Mà nếu mà trình độ mấy con lộn xộn thì người ta đưa nhập lại, người ta hướng dẫn cho mấy con trở vào cái lớp một có thằng bạn, chứ không để tu lộn xộn như ở trong gia đình của mấy con tu. Bởi vì mấy con tu không có thầy, rồi mấy con muốn tu như thế nào đó mấy con tu. Thành ra thấy nó an ổn, thấy nó không vọng tưởng, thấy nó được được chút, thấy nó đuổi bệnh được chút, mừng cho cái kết quả. Nhưng sự thật quay về mấy con bị tưởng đó. Chưa hẳn là cái nội lực của mấy con có. Bởi vì có ai hướng dẫn cho mấy con đúng đâu. Cho nên ở đây phải được sự chăm nom của một vị thầy đã tu xong, người ta biết được từng cái sự tu tập của mấy con, từng cái trạng thái tưởng của mấy con. Hiện bây giờ trong thân của mấy con đã có tưởng hoạt động. Khi mấy con ngồi yên một chút xíu thôi, không có niềm, tức là không có ý thức hoạt động, thì tưởng mấy con sẽ hoạt động đó. Nhìn cái mặt của mấy con thì thấy tưởng hiện nó nhiều quá. Vô phòng này thì thấy tưởng, từ trường tưởng nó phóng ra, nó đầy hết, như là khói đúng ung. Nhưng mà mấy con đâu có thấy, mấy con đâu có thấy, mấy con thấy trong không có một cái khói nào, nhưng cái từ trường mấy con. Sự thật ra mấy con phóng những cái từ trường tưởng của mấy con, bởi vì hễ cái tưởng mấy con hoạt động là nó phải phóng, không làm sao. Cho nên mấy con thấy các nhà hoài cảm, họ do cái tưởng của họ mà họ giao cảm được những hài cốt của lịch sử, những chuyện như là linh hồn nhập nhập xác đó. Thì mấy con thấy rõ ràng là cái tưởng chứ có linh hồn ai mà nhập đâu. Tại sao một cái nhà hoài cảm đó mà họ thấy được hài cốt dưới lòng đất đào lên mới có hài cốt đó, mà mình bình thường sao mình làm không được, mà người ta không được? Đó là cái tưởng của họ. Còn bây giờ mấy con nó tập lần tưởng, sau này đi làm nhà hoài cảm dưới hài cốt ấy, khi nó hoạt động được vậy rồi thì chắc chắn nhà nước mời mấy con. Không, thầy nói thật, mấy con làm cái nghề đi lấy hài cốt của bộ Phật đâu có sung sướng gì đâu. Mình ráng mình tu để được giải thoát, mấy con làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết nhân thân của chúng ta là rất là. Chúng ta sống như một con người bình thường, nhưng không ai làm đồng tham, tức là làm chủ đời sống của chúng ta, làm chủ sanh, sanh là đời sống. Chúng ta không còn ham muốn cái này cái nọ cái kia, đó là chúng ta làm chủ cái đời sống của chúng ta, làm chủ sanh. Già mấy con thấy thầy lớn tuổi rồi, nhưng cơ thể người già mấy con thấy Mấy con cứ hỏi thăm những người dành. Lát những đau khúc xương này, lát nhất chỗ kia, nhất là thần lạnh. Nhưng đối với thầy, thầy la non tiếng, sao nó yêu mất hết. Nó không dám nhất xương như cốt này. Nó nói thầy vẫn khỏe như thường. Nhưng cái sức của thầy, trước kia thầy có thể xách một cái gói đồ khoảng 40 kg nữa. Nhưng bây giờ thầy xách chừng khoảng 10 kg thế này, 40 kg đi hết nổi. Nhưng mà để đi không không vậy nó đi hoài ấy, đi tới đâu cũng đi được hết. Nó bền bỉ mà nó không có phí sức của mình. Cũng như bây giờ thầy đi núi như mấy con trèo lên dốc, thầy đi như thế. Cái cơ thể của thầy nó dễ dàng. Thì vì tại sao thầy không mệt? Mà tại vì thầy biết cách điều khiển của hơi thở. Càng lên cao á, thì cái mình bị cái áo lực của không khí nó loạn, nó không có bình thường như mình ở dưới, cho nên cái hơi thở mình lên cao thì nó mệt, mà càng mệt lại càng thở lại càng mệt nhiều, cho nên mình điều hòa cái hơi thở của mình hòa với không khí rộng thì chúng ta thấy khỏe. Nhưng mấy con đâu có biết điều hòa, bởi vì mấy con tập không có căn bản. Mấy con thấy đầu tiên mấy con vô để niệm hơi thở thì lúc hơi dài hết vô tôi biết hít vô thở ra tôi biết hơi thở, đó là hơi thở bình thường. Rồi hơi thở dài tập cho nó dài, tập nó dài để làm gì? Đuổi có hôn trần thường niên thở dài và hơi thở dài nó hết buồn ngủ, có gì phải đi kinh hành cái tiếp tục để ngồi gục tới gục lui làm gì cho mất công. Các con thấy không? Còn hơi thở ngắn, các con thấy không? Đức Phật dạy cho chúng ta có cả ba hơi thở để làm gì? Để giúp cho cái cơ thể chúng ta nó sống, nó gì có cái hơi thở. Mà cái hơi thở nó không thở thì cơ thể chúng ta nó sẽ chết. Cho nên chúng ta làm chủ được hơi thở là làm chủ được sự sống chết. Các con thấy chưa? Nhưng bây giờ mấy con mà tập lại hơi thở thì mấy pháp kia ai tập cho? Cho nên thầy sẽ dạy cho mấy con trước khi mà tập luyện hơi thở, không phải vào tập luyện hơi thở. Đó thì mấy con thấy cái bài mấy con vô đầu tiên, cái bài ở trong gia đình đâu có nghĩa là bài đó để dạy con tập hơi thở đâu. Người nào mà viết cái câu một này đó mà nói gì thích vô tôi biết phải vô, tại sao biết tôi ra thì tập 1000 dặm luôn. Con biết đó là một cái sai đúng không? Phải biết pháp Phật nó có từ thấp đến cao. Mình còn ở trong gia đình mà ngồi hít thở hít thở, trời đất ơi, cái ông này ông làm gì kỳ. Có phải không mấy con? Gia đình chuyện này chuyện nọ chuyện kia phải lo làm, cái ngồi đó hít thở rồi ai nó cơm cho ông ăn, biết không? Thật sự ra phải làm cho đúng. Trong gia đình thì mình phải sống như thế nào để cho đúng pháp của Phật. Từ đó nó sẽ nhiếp phục được gia đình của mình. Nếu là người chồng thì nhiếp phục được vợ con, rồi vợ con chấp nhận cho vợ chồng tôi. Chứ không phải muốn đi tu không? Thôi sao bỏ tôi đi, tôi bây giờ làm gì làm? Rồi ai sinh con ra đây? Bây giờ bỏ rồi ai nuôi nè? Để cho người ta gánh vác như sao? Cái người vô đạo đức. Cho nên muốn đi tu phải làm sao cho xong cái bổn phận của mình trong gia đình. Khi nào những người thân trong gia đình của mình đồng ý chấp nhận cho mình đi dạy, chứ mình không phải nên đi dạy. Muốn đi là ham tu quá, cha mẹ cản không được. Bởi vì thường thường cha mẹ nghĩ rằng vô chùa chỉ bỏ ngỏ tụng kinh có lợi ích gì đâu, mà nó ham đi tu, nó sợ vô trong đó nó bị ghét nó đạt vậy thôi. Làm gì? Nhưng mà không ngờ là cái chùa của mình, cái tu viện của mình là cái nơi để tu tập làm chủ sinh già bệnh chết. Ai nghe nói bệnh cũng sợ, mà người ta làm chủ được bệnh. Cho nên trong cái sự tu tập, mấy con phải đi từ bước. Hôm nay mấy con thầy mới trắc nghiệm. Chắc chắn là mấy con chưa có nắm vững cái bước thứ nhất. Nếu mà vững bước thứ nhất thì mấy con đã làm bài trúng. câu 1, rồi tới câu 2, các con đều là bỏ hết gia đình vô đây xin được cái pháp. Bước vô trong tu viện rồi thì người ta cho mình ở chứ người ta chưa dạy gì hết, thì mình phải tu tập cái pháp gì. Rồi sau khi người ta cho mình cái tháp để nhập tháp thì mình phải tu tập cái pháp. Nó đi từng bước nữa. Còn bây giờ mấy con có người nhập tháp,
trời ơi,
thầy đi kiểm tra thầy rầu, rầu cho đám đệ tử của mình. Nó tu theo kiểu này nó thành ông Phật rồi. Cho nên phải làm sao cho đúng. Thà không ngồi, mà ngồi thì phải lưng thẳng, đừng khổ. Mấy con tu mà ngồi mà ở ngoài không có mùng mà mũi rồi này kia rồi, thì như vậy mấy con thấy cái từ trường thiện của mấy con không có. Thì mình hãy thương yêu bố thí ra chút ít đi. Mũi mà căng hết máu mới còn sao, còn một chút. Hồi nay bố thí, ngày mai bố thí, bố thí, bố thí. Chừng tuần lễ sau mấy con có ốm đi nữa cũng chừng cỡ nước máu rồi chứ không có nhiều đâu. Nhưng mà từng đó nó không tới ăn nữa. Mình nói cái người đó tốt quá, thôi đừng chim. Các con hiểu chưa? Bởi vì mình thiện, mình luôn luôn thương xót chúng sanh. Nhưng mà không ngờ khi nó rút hết máu mình thành Phật. Thành Phật không có sướng mà mình sao? Để mang cái thân này phải khổ. Các con thấy không? Mà mình lại có cái tâm từ biết thương xót chúng sanh. Thầy thấy mấy con vô mồm văn mồm ngộn, sợ mũi khám, trời đất ơi, in là như mấy nhà giàu. Đúng là nhà giàu. Sợ chết, sợ mũi khám. Đừng có sợ nữa, thầy ngồi ngồi không bao giờ mà cái phòng của thầy mà mũi mà thầy sợ. Nhưng mà nó đâu có lời cắn thầy nữa. Thầy đã có những đau bằng nhức đầu chứ con. Không mũi à, biết cũng dỗ chỉ động thân. Con cứ mờ nó ở đây rồi. Có đồ ăn đây mà ăn. Ở đây là nhà đại bố thí. Con cứ nói với nó đi, ở đây là nhà đại bố thí. Hôm nay là cô sẽ bố thí cho các cháu các con rủ nhau ở vô đây. Đứa đông một ít máu đi, được đi về. Đừng có sợ chết. Các con cứ làm đi. Các con mới vô đầu mấy con tu, thật sự ra mấy con ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện, ước tính cần cái gì? Không, sanh thiện tăng trưởng thiện mà không sanh thiện tăng trưởng thiện. Ước vô lượng tâm thì từ bi hỷ xả. Mà có một con mũi là cắn mình dê dê cái gì đập. Đập ơn. Kêu nó vô. Một con mũi chưa đủ. Mấy chó mấy con nào kêu thử vô đây đi. Ở đây rất khô sẵn sàng bố thí cho mấy cháu một bữa ăn ngon.
Nhưng mà không động tâm.
Không động gì hết, ngồi bất động. Vậy mới gọi là bất động tâm chứ. Con cứ làm đi rồi con thấy có chết đâu, không có chết đâu. Mà thành Phật sớm. Bởi vì mình thực hiện được một cái tâm nào đó, đều là nói lên cái sự gan dạ, cái sự bất động, cái lòng thương yêu thật sự của mình, thì mình sẽ được vậy. Đừng run sợ trước cái gì. Cái thân này vô thường, hay nói mấy con cũng chết. Chết mà có nghĩa lý gì, đem chôn với nó thành đất, thành cát, thế ra gì. Còn mình đem cái thân này làm cái vật bố thí cho mũi, phải lợi ích cho chúng sanh không? Con hay không mấy con thấy?
Mà nó đem tim đến nó chích nó hút chứ phải mình
cắt mình lấy máu mình dắt cho nó uống đâu? Tự nó đem dòi đến. Đừng có gãi gì hết. Đau nhất còn không sợ, muốn hồ ngứa mà sợ. Thì nó thật sự cái chỗ nào ngứa, mấy con gãi là cái chỗ đó ngứa nhiều. Cứ càng gãi là càng ngứa. Còn mấy con không gãi không ngứa. Còn cái chỗ nào mà mấy con đi ngoài cỏ hoặc là bị kiến, bị này kia cắn ngứa, còn đừng có gãi, tiếng lửa nó cắn ngứa lắm. Nhưng mấy con đốt lửa, con hơi chút xíu hết nữa.
lửa nó rút chất độc. Không, mấy con tôi tin, đừng có gãi, đừng có lấy tay quào quào như khỉ không có được. Nó càng ngứa.
Còn con là người tu tâm bất động thì ngứa mặt nó kệ, sợ. Đừng có rớ tới, đừng có đụng tới cái chỗ ngứa thì nó sẽ hết.
Mấy con cứ làm thử nghe lời thầy, không có ngứa. Đau kia mà đừng có sợ đau thì nó cũng hết đau. Ngứa nó đừng sợ ngứa thì nó cũng hết ngứa.
Còn cái mình gãi gãi vậy đó là mình sợ ngứa, cho nên gãi nó hết ngứa. Chứ sự thật là nó ngứa hoài.
Đây là một pháp thật của Phật. Chỉ cần gan dạ một chút, chỉ cần có một ý chí, một hiểu biết thì mình chiến thắng lại mình được.
Bởi vì mình gãi cho đã ngứa, tức là chạy cái gì? Dục ở đó,
không có chỗ nào đâu.
À, bữa nay ăn sao mà cô Trang cũng làm món ăn mà ngon chứ.
Đó là dục đó.
Tất cả những cái gì đều không qua được cái đôi mắt của người tu sĩ, không qua trí tuệ của người tu sĩ, thì đó là chúng ta đã giải. Chứ không phải ngồi trong thất mà liên duyên với con khóc thì thành khóc chứ không có thành thật.
Thì nó thật sự mấy con thấy người ta ngồi thiền, người ta nhập định này kia.
Đạo Phật không dạy chúng ta đi gọi, mà đạo Phật dạy chúng ta ly dục ly ác pháp.
Mà khi ly dục ly ác pháp rồi ấy, thì tâm chúng ta sẽ bất động. Mà tâm chúng ta sẽ bất động thì nó có tứ thần túc, nó sẽ có định như ý thức.
Định như ý mình muốn, bây giờ mình muốn nhập định nào là thân tâm mình nhập. Còn bây giờ mình tập ngồi thiền nhập định làm gì cho nó cực thân.
Ngồi lâu thì nó mỏi lưng, nó tê chân, rồi nó đau chân của mình, có lợi ích gì đâu.
Ngồi thì tới đi lui chơi cho nó khỏe.
Tâm thì không ức chế vọng tưởng, để cho từng tâm niệm khởi ra, coi cái niệm nào đúng, cái niệm nào sai mà hàm phục nó. Mà không làm theo nó, tức là hàm phục là không làm theo nó, thì mấy con thành tựu.
Cho nên tu sao mà khỏe quá, còn thầy thấy mấy con tu sao cực khổ quá.
Không, mấy con tu cực khổ thiệt. Tu sao coi không khỏe chút nào nữa. Ngồi có bộ ráng lực chê ý thức, không dụng tưởng, còn cực quá.
Còn thầy tu sao dễ quá vậy. Ngồi để chơi nhìn cái này kia,
nhưng mà tâm muốn gì cũng được hết.
Không phải không?
Còn mấy con ức chế vậy, lát ức chế không được, sang vọng tưởng cái chạy đi quét hoặc làm cái này kia. Đó là cái nó phức tạp rồi. Cái sức mấy con không thể ức chế được cái vọng tưởng, cái tâm của mình. Mà mình ức chế được là mình sẽ lọt trong tưởng mất. Rồi nếu mà kéo dài cái trạng thái mà ức chế đó dài ra thì cái trạng thái tưởng hoạt động nhiều hơn thì mấy con bị tẩu hòa nhập ma, tức là bị điên khùng.
Có số người điên rồi chứ đâu phải không?
Cho nên mấy con lưu ý cho mấy con. Chúng ta đi tu để giải thoát chứ đâu phải chúng ta đi tu để trở thành người điên.
Mà chính chúng ta không hiểu, chúng ta cứ lo việc ý thức của chúng ta, cho nên chúng ta cái ý thức nó không hoạt động, không khởi niệm nữa, thì coi chừng rất là nguy hiểm.
Cho nên hầu hết một số người mà dạy chúng ta tu thiền định đều là ức chế ý thức. Cho nên có một số người tu thấy hay sự thật là không hay gì, không có hay gì. Cho nên cái mà chúng ta tu á, nó đơn giản, nó dễ dàng. Mình đã có cái câu Đức Phật đã dạy tâm bất động, thì cái niệm đó, cái ác pháp đó đến mình thấy tâm mình có động không? Mình có chạy theo không? Cái niệm đó nó khởi mình muốn cái này hay làm cái kia cho nó, mình có làm theo không? Mà mình không làm theo thì nó bất động hay sao? Còn mình làm theo thì nó bị ai? Nó bị dục sai khiến. Cho nên mình không làm theo tức là bị dục, mình không làm theo tức là bị ác. Người ta nói xấu mình điều gì, ta nói thầy gì đó tu gì ngồi đó như con rùa, cái sanh tâm bùa. Cái điều đó mình xét lại coi mình có phải mình ngồi tu mình giống rùa không,
Nhưng mà có người giống rùa thiệt, mấy con tầy đi thì thấy mà. Các con thấy sao, buồn ngủ quá ngồi. Thôi nó coi, ngồi làm sao mà cái đầu này nó cung sát ở dưới hai cái bàn chân này. Thành nó co lại về nó giống con rùa thiệt. Mà con rùa vàng chứ đâu phải con rùa đen đâu. Tại vì mấy con mặc cái vàng này, trời đất ơi con rùa vàng. Cho nên vì vậy mấy con cảnh giác mấy con, đừng có làm cái kiểu đó, không phải đâu. Không phải định đâu. Sự thật ra mấy con ngồi thẳng lưng như thế này thì nghe nó khó chịu. Nhưng mấy con cố gắng một thời gian sau nó quen rồi thì mấy con ngồi thấy nó thoải mái. Còn mấy con ngồi thuận nghiệp thấy nó an lắm. À, mấy con đó là cách thức lười biếng đó mấy con. Người mà ngồi thụng lưng là người lười biếng. Nuôi cái lười biếng của mấy con. Còn mà thấy nó hơi hơi mà thấy nó lặng lặng buồn ngủ thì đứng dậy đi. Còn thấy nó mà nó ngủ mà mình ráng mình ngồi tới lười biếng. Bởi vì mình biết mình rất rõ, mình là con người có trí tuệ, con người có đầu óc mà. Cho nên mỗi cái gì nó xảy ra đều mấy con điểm mặt để lười biếng rồi đấy. Mày muốn ngồi để gục phải không? À, cho mình ngồi tới đi. À, đây có cái đường tới tới ngoài cổng, đi vô đi ra đi vô mát nữa. Khỏe quá mấy con. Ở hai bên thấp ngủ ngái khò khò mình đi qua đi. Ở trong bây giờ nó thổi ống bể nó rèn rồi mất. Mình ở ngoài này đi nghe ở trong đó nó làm việc biết liền đấy. Mấy cái người mà che màn rồi đó, mấy người đó là mấy người ngủ mấy không? Không có tu đâu. Còn mấy người mà để trống này kia đồ bật đèn cho nên từ cái chỗ tu á mà để biến mình trở thành một người dối trá. Cho nên đừng có che, đừng có cái gì hết. Mình là người tu chứ không phải là tiểu thư. Tiểu thư đài cát công chúa đồ sao mà màn che đồ cứng khủng được. Vô mấy cái thất thì thấy sao mà dạy ở đâu mấy cô văn nhiều quá vậy. Đây là tiểu thư rồi. Cho nên mấy con tránh cái điều này mấy con. Cái thất cho như thế nào mấy con ở như thế này. Làm sao mấy con tập sống như đời sống Đức Phật ba uy một bát. Đi đâu chỉ có một cái túi như thế này thôi. Một cái bát để ăn cơm và mấy bộ đồ để mặc thay đổi. Không có đem một cái gì theo hết. Không có đồ đạc nhiều. Thở tôi thời gian sau đi ra ba bố yêu cái xe ôm nó chở muốn chết. Cái bệnh của mấy con là cái bệnh từ cái bọc nhĩ lông gì cũng không dám bỏ nữa. Tiếc gì dữ vậy. Có hiểu không? À, bây giờ người ta cho mình cái hộp bánh hộp kẹo gì thấy đẹp hay? Thôi ăn sạch rồi bắt đầu để đó. Quăng đi. Ở đó mà để. Mai mốt cái nhà này thành nhà kho. Sự thật là mấy con đừng có để một cái vật gì nữa. Ít bữa đây nó làm một cái ly nước gì đó bằng cái ly thủy tinh này làm thép. Cái uống nước hết rồi bắt đầu dám bỏ cái ly. Không, mấy con cái điều đó là cái điều tâm của mấy con đó. Ở đây làm sao sống như Phật mấy con. Bỏ hết mấy con. Không có một vật gì hết. Chính cái mình bỏ hết tức là mình mới thật giải thoát. Chớ còn một vật mà mình thấy tiếc nó là nó lôi mình đi vào cảnh thế gian đó. Cho nên thầy thật sự ra trong thất của thầy thầy có gì hết. Đi có cái túi đựng bay một ba kinh sách này bây giờ đó. Ai cho thì thầy đọc hoặc là thầy viết ra để in để đó. Đi rồi không mang cũng đọc hẹp hết. Thầy đâu có làm tôi tớ mà mang. Có phải không mấy con? Để đó ai người ta chưa đọc người ta đọc. Chứ mình đi mang lại gì cho nặng. Các con thấy không? Kinh sách thì thấy đẹp lắm. Mấy con nhìn chú thấy đẹp lắm. Đi tiếp địa hình rất đẹp lắm tốt. Đi mang theo mấy cuốn kinh. Những lời Phật, những lời gốc Phật dạy. Trời nó căn bản ghê lắm nhờ. Đi thêm theo làm kinh nghiệp tận đi. mình đặt một lần hiểu biết pháp tu không cần mang theo gì hết. Bởi vì thầy nói đừng kinh sách gì hết, kinh sách ở trong ruột mình à. Hiểu pháp tu rồi lo tu, còn tất cả kinh sách đọc rồi, cho mình đọc rồi, hiểu được rồi, đem trả lời sự việc hết, không nhận cuốn nào nữa hết, ở đó để cho những người khác người ta đọc, người ta chưa. Chứ mình làm cái tủ kinh sách để làm gì?
Nghe lời thầy mấy con sẽ thấy giải hóa.
Cũng như bây giờ các con đậu thầy bảo mấy con lên đường, thời đất ơi, thầy thấy mấy con lên đường cái kiểu này kéo một xe thầy đuổi về.
Thầy làm sao thầy cho mấy con đi theo thầy nổi?
Thầy con túi về mà mấy con mang hai ba bộ bố về cho đi theo thầy. Mặc dù mấy con làm bài đúng, nhưng mà điều kiện mà nội cái mà xả tâm của mấy con kiểu này thôi, thì nó thôi con ở lại đi. Trời, thầy ba cái đồ này tôi nói chưa thầy, chứ bây giờ chưa có hết thôi đừng theo. Những cái ly, cái hộp, cái này kia rồi mà xài cho nó hết, chắc một đời mấy con biết bao đời. Các con hiểu chưa?
Cho nên nhớ lời thầy dạy, tuy rằng đơn giản vậy, mấy con phải nhớ sẵn cho thầy.
Tại tôi bỏ hết nữa. Khi mà bài thi này mà thầy trách nhiệm người nào đọc được, mà mấy con đến mấy con mang một cái túi bát như thế này đủ, mà thầy biết được đi theo thầy. Đi Tây Phương phải đi vậy chứ. Đi Tây Phương mà kiểu mà đi mà đồ đạc nhiều đi sao tốt.
Bởi vì con đường thì nó dễ, mà nhiều đồ quá đi cũng dễ.
Nên nhớ kỹ vấn đề đó, mấy con phải chuẩn bị trong tinh thần của mấy con sẵn sàng là một đời sống ba y một bát. Đức Phật ngày xưa là một thái tử, là sắp sửa làm vua thay thế cho cha, thế mà bỏ sẵn khi sinh ăn còn một cái túi bát để sinh, không mang theo gì hết. Thậm chí như cái bộ y áo mà của thái tử đó, nạm ngọc nạm vàng gì ở trên đó, đem ra đổi cho một cái người mà nông dân ở đó để lấy cái bộ đồ sách mà. Thì tôi không biết ông Phật là gì, bỏ hết đó. Đổi cái bộ đồ sách mà, chứ không có cần cái bộ đồ. Cho nên mấy con chuẩn bị đừng có nhiều đồ, một cái y thường cũng như mấy con đủ rồi, hai cái bộ đồ ngắn này không có cần nhiều nữa, đủ. Cái này giặt thì cái kia mình tha, còn cái y thường á thì khi mình ngồi thiền, khi mình đi kinh hành thì mình giặt ở trên vai mình đi được, còn mình đi ra trong cái buổi học tập thì kia thì dẫn cái y ra thì được rồi. Nó hoài nghi, nó đúng cái hạnh của mình, nó đủ cái bộ phận. Còn những cái vật dụng như bàn chải, đánh răng, kem đánh răng thì một, đừng có làm một nắm bàn chải gì không có được. Một cái bàn chải thôi, chừng nào mòn cái đó xài không được nữa thì xin. Mình là chấp nhận cái đời sống đi xin. À, bữa nay Phật tử cúng cho người hộp kem đánh răng, ngày mai có ông đàn Phật tử đến cúng hộp kem, cứ dồn chắc trời ơi thành cái nhà kho của mấy con mắt. Ôi tôi giờ có hộp kem rồi, thôi tôi xin tôi xả ha, trả lại cho nhà kho, trả lại cho nhà chùa, muốn cho ai đó, cho tôi giờ có hộp kem đủ rồi, tôi không có xin nữa. Đó là cái lập hạnh, cái hạnh giả nó quan trọng vô cùng. Cho nên gặp thầy thì nhắc nhở cho mấy con phải sống đúng cái hạnh. Rồi cái chỗ ở của mình như hồi nãy thầy nói vệ sinh lắm mấy con, cố gắng đi gì vệ sinh môi trường sống xung quanh nhà của mình sạch sẽ thì nhà kia sạch sẽ, thì cái môi trường sống chung nhau nó sẽ sạch sẽ. Còn cái nhà này nó bọc nỉ lông này, giấy này, đồ này kia nọ quăng tùm lum ra, thành ra một khu nhà như thế này mà có cái nhà dơ là nó đã dơ hết. Người ta nhìn vào người ta đánh giá trị chung rất tội, cho nên chúng ta phải làm việc cố gắng
hầu hết là thầy đi coi tất cả các cái thất của quý sư quý thầy là ở bẩn một cách vô cùng, thì bất mãn vô cùng. Thầy nói những người đệ tử của Phật như thế này thì làm sao mà đệ tử của Phật? Bây giờ Mộc Nhĩ Lâm nè, hộp sữa nè, cái này kia, trong cái bữa ăn người ta cung cấp cho mình đủ thứ về ăn cho mình. Đó là cái sai. Mình cho vào cái bọc Mỹ Long, mình dồn lại đó. Rồi nếu mà mình không dám đốt thì người ta sẽ cho mình cái chỗ, cái thùng rác. Mình đem lại cái thùng rác đó, mình đổ. Trong cái thùng rác đó thì người ta kêu những cái người mà người ta nghèo khổ đó, người ta đi mua ve chai đó, người ta lợi, người ta cho những người đó, những người đó người ta lừa những cái bọc, những cái gì mà người ta có thể người ta bán được, người ta sống được, cũng là một cái điều bố thí. Một cái chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng mà cũng nói lên được cái sự giúp đỡ của mình đối với những người nghèo. Tội lắm mấy con, mấy người đó họ cởi một chiếc xe đạp cà tàng, họ vô trong sớm về họ hỏi mình có cái này kia không, họ mua mua đồ giấy chai đó, mà hễ được mình cho họ mừng đó. Cái vô chùa ai bán đồ giấy chai đó. Vậy chứ mà có chùa bán hết lấy hết đó mấy con. Ở đây thầy nói cái gì được là mấy con được thì mấy con cứ lừa lấy, còn cái gì mà không được là thầy đốt bỏ. Khi là thầy đem vô nhà kho, thầy để một cái bao, một cái bọc thật lớn tất cả những lon, những này kia, hộp sữa, những này kia của các sư các thầy được thì gom là nó còn như đó lựa được cái gì đó thì cứ lấy về đó. Thầy con mấy con thấy mình giúp đỡ bằng cách này cũng nói lên được cái lòng bố thí của mình. Không bố thí cho mũi thì mình bố thí cho người. Thử một đêm mấy con bố thí để chết sáng là thầy bồi thường thân mạng mấy con. Mũi cắn chết thầy bồi thường cho. Nghĩa là sáng ra mà thầy thấy cái mặt con mà đỏ đúng đớn đớn cùng thì biết là con bố thí dữ đó. Nhà đại bố thí cấp cô độc rồi. Không, mấy con cứ làm đi, rồi mấy con sẽ thấy mũi không bao giờ đến. Nó không bao giờ đến khi một cái tâm từ của chúng ta thực hiện cái lòng thương yêu chúng ta đối với chúng rồi, chúng bao giờ đến. Cái nhân quả nó thì tại sao con mũi nó đến cắn mình mà tại sao con mũi đó nó lại đi cắn mình? Mình có nhân quả với nó mà. Hồi đó mình hút máu nó chứ gì, bây giờ nó hút lại có gì đâu mình lại. Cho nên mình chuyển nhân quả, mình vui vẻ, mình chấp nhận, thì sau thời gian nó đến, cái nhân quả nó chuyển biến mà. Từ đó không còn con mũi nào ở trong phòng. Cho nên mình đâu cần mùng chứ, cho nó không đi đâu cũng mang cho cái mụn cực. Mà nếu mà con cứ ngăn chặn nó, con đi đâu mũi nó buông. Nó mua đất đông mấy không? Mấy con cứ tin hãy gì vô rừng mũi nó lại nó dè thôi đi mất. Tại sao? Tại vì cái từ trường thiện của thầy thương yêu nó thấy nó không có nợ thầy cho nên nó không có lấy máu. Còn mấy con nó dè nó biết con chứ nợ nó đòi. Bữa nay đòi chưa hết, ngày mai làm thêm mũi nữa. Nó đòi chừng nào mà nó hết cái nợ nó mới đi. Hoặc là nó đòi chừng nào nó chết con trả hết nữa. Vui vẻ chấp nhận đi. Nói gì chứ đơn giản gì chứ. Thế con đừng sợ nó chết. Mình làm cái công việc, mình khởi được cái lòng thương yêu của mình. Thầy viết cái cuốn mà lòng yêu thương. Thế con có đọc được à? Sắp tới thầy sẽ cho tập 2. Thầy cho mấy con khóc một cặn nữa mới được. Không, mấy con đọc những cái mẫu chuyện mà thầy đưa ra thì chắc chắn là nó sẽ gây sức động. Và từ đây về sau thầy sẽ tìm những cái câu chuyện nó sẽ tạo cho sự sức động để nó gợi lên cái lòng thương yêu của chúng ta. Thầy là người chỉ bình thôi, nói những cái lòng yêu thương. Mà chính cái lòng yêu thương đó mà thực hiện như con, mà con thực hiện con sẽ được giải thoát. Con cứ cho mũi cắn rỉa thôi. Nhớ mấy con cứ làm rồi mấy con sẽ được giải thoát. Đừng có từ nan. Cái khó
đừng có sợ hãi, mà mình hãy làm đúng thì mình được giải thoát. Đó là những cái đơn giản, những cái mấy con làm được. Nhưng mấy con còn chấp ngã quá, sợ cái ngã này chết cũng không kịp. Chứ không ngờ là mình không sợ nó thì mình bố thí lại là mình thành Phật mất. Cho nên có hai vị sư đến để gặp Phật. Một vị sư thì không uống nước có thuộc, chết ở giữa đường. Còn một vị sư nói nếu mà mình đến để gặp Phật, để thưa hỏi Phật pháp tu, mà nếu mình không uống mình chết thì mình sẽ gặp Phật. Cho nên ông này uống nước có thuộc. Sau khi đến gặp Phật, Phật quở ông ta liền. Ông cứ nhìn sau lưng tôi coi, cái ông bạn của ông đã đến đây gặp tôi lâu rồi, đã thành Phật rồi, nhất định là không phạm giới sát sanh. Mà không phạm giới sát sanh là chứng đạo, tức là thực hiện lòng yêu thương nó, yêu thương sự sống của chúng ta. Chúng ta sống mà chúng ta lại uống nước có trùng là chúng ta có thực hiện được không? Các con thấy rõ ràng à. Mà cái ông này thành Phật đứng sau lưng Phật rồi, còn ông này đi 3-4 tháng mới về tới. Thì mấy con thấy một cái câu chuyện đơn giản mà đã nói lên được cái tinh thần giải thoát của đạo Phật qua cái đức hiếu sinh là rồi đây. Rồi mấy con sẽ có những cái bộ sách lòng yêu thương. Cái lòng yêu thương mấy con thấy con chim mẹ nó muốn cho các con chim con ở trong cái gốc tre đó, tình yêu thương của người mẹ đối với các con, không có lòng yêu thương nào hơn được. Cho nên lấy cái hình ảnh đó mà làm hình ảnh yêu thương. Thì chúng ta xét tất cả chúng sanh như con muỗi, con mồng. Chúng ta là mẹ, còn nó là con của chúng ta, phải thương nó chứ sao, dắt sữa cho nó uống chứ sao là tốt. Nó chế sao? Các con hiểu đi. Cho nên mấy con tuy rằng gặp thầy, thầy nói những cái điều đơn giản, nhưng mà sự thật đó là cái sự thật mấy con tu. Còn mấy con văn hồn bích kiến ngắt vô nó ngồi mũi hắn gì hết, chung sướng quá, thành ra gục tới gục lui, nhiếp tâm không vọng tưởng, thành ra tưởng, ít bữa tưởng hoạt động thành điếm, rốt cuộc là thành bà tổng trần, mà thành người điếm mới khổ. Cho nên chú Kiến Trung không có nghe lời thầy, cứ ức chế cái ý thức, bảo xả tâm, cho hết vọng tưởng. Rớt ở trong cái không tưởng này. Tôi thích ở trong tâm tưởng, nó thấy ai nghĩ làm quá. Cho nên cuối cùng cứ thành tưởng cứ đi. Mà mai thầy tiêu âm thân bà thân vô, thầy phá sạch, thầy không có cho ngồi nữa. Thầy bảo về bắt cái chú này làm việc lại. Thế không khéo mà chú cứ ngồi đây, chắc chắn chú lọt không tưởng. Mai mốt là chú đi, chú không có mặc quần áo đâu. Không, thật sự không còn biết đâu không? Đâu thể, nó đâu còn biết xấu hổ, đâu còn biết gì, nó mất chỉ vì nó tưởng hoạt động. Cho nên vì vậy mà thầy kêu cha mẹ vô rồi bắt buộc chú phải sống lại đời sống bình thường. Bây giờ chú bình thường không sao. Biết phá thế, còn không biết phá là bị tưởng đó, bị tưởng phá. Bởi vì ý thức mình nó không hoạt động thì nó rớt trong không tưởng à, chứ không thấy nào. Bởi vì nó không có vọng tưởng á, thì cái tưởng nó phải hoạt động. Mà đầu tiên cái tưởng của không, nó mới không vọng tưởng được. Chứ mình không có lọt ở trong cái không tưởng thì nó bị vọng tưởng hoài. Cho nên người nào mà thấy tôi hết vọng tưởng, phải dừng. Mấy người sắp điên rồi đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng tôi tu hết vọng tưởng là tôi mừng. Không phải đâu, cái đó là cái sai. Nhớ những lời thầy dạy, nếu không có mọi người có cái điều gì mấy con trước hỏi. Có biết gì hỏi không? Không có hỏi gì thôi. Mấy con viết thơ của thầy, mấy con hỏi thầy đọc mệt quá. Hát tu của mấy con lung tung quá. Cái vọng tưởng á, thầy giải thích cái nghĩa vọng tưởng cho con nghe. Cái vọng tưởng á, là cái niệm ở trong đầu con nó khởi ra nghĩ cái này cái kia, đó là vọng tưởng. Còn phóng tâm á, con ngồi đây á mà phóng tâm thường thường nó theo năm cái căn của con: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Còn cái vọng tưởng đó, nó thuộc về ý của con, ý căn, cho nên nó ngầm ở trong này, nó phóng ra mà là vọng tưởng. Còn cái phóng tâm á, thường thường nó phóng bằng cái lỗ tai, nó nghe âm thanh bên ngoài, nó chạy theo âm thanh đó, ai nói gì lùm xùm ngoài đó, không biết có lộn không đó, nó là nó phóng theo âm thanh. Thấy sao một cái đám đông nó đánh lộn nhau đó, bắt đầu ngó ra đó, đó là phóng tâm, tức là có cái hình sắc, có cái âm thanh bên ngoài gọi là phóng tâm. Còn phóng niệm, phóng niệm thì cũng như là cái vọng tưởng, nó thuộc về ý. Ở trong này nó phóng ra cái niệm, nó tự động nó phóng ra. Còn mà nó không tự động phóng ra mà con chủ động điều khiển cái niệm đó đó, gọi là như lý tác ý. Nó phân biệt được mấy cái đó. Cho nên nó không có giống nhau chút nào được hết. Nó không có giống nhau. Cái phóng niệm với cái vọng tưởng á thì nó giống nhau, nó thuộc về ý, nó phóng niệm ra, nó vọng tưởng là cái mình không có chủ động mà nó phóng ra, nó phóng ra. Cho nên cái phóng niệm với cái vọng tưởng á, là nó thuộc về cái ý của chúng ta, nó thuộc về ý, nó không có khác nhau, nó giống nhau, nó không có khác nhau. Cái phóng niệm và cái vọng tưởng nó không khác nhau, bởi vì nó phải phóng ra một cái niệm, mà cái niệm đó thì con gọi là vọng tưởng, con đặt nó cái tên, chứ còn nó không phóng ra thì làm sao nó có niệm, con hiểu không? Nó phóng ra. Thành ra cái phóng niệm với cái vọng tưởng chỉ là một. À, ba cái niệm: vọng tưởng, phóng tâm, phóng niệm. Ba cái niệm này không giữ niệm nào hết, niệm nào cũng là niệm niệm phàm phu không à, chứ không có niệm Phật pháp. Cho nên vì vậy đó mà các con hãy khi mà có ba cái niệm này thì mau mau phát ý đuổi nó đi, tắt ý đuổi đi. Tức là mình dùng cái chủ động tắt ý, tức là phóng ra một cái niệm bằng cái sức tự chủ của mình, đuổi tất cả các cái niệm khác. Không có vậy thôi chứ không có gì hết. Đuổi các niệm để giữ được cái tâm bất động. Nhưng trước khi giữ tâm bất động thì mấy con đừng có dùng cái câu đó, trong khi mình biết tâm mình nó còn đi chưa ly dục ly ăn pháp trong cái thô. Còn cái câu mà giữ tâm bất động, mà tác ý để giữ tâm bất động là cái người đã diệt hết cái thô, nó còn vi tế. Tại sao biết nó còn vi tế đấy? À, cái thô nó khác cái vi tế nó. Cái thô mấy con ngồi thôi, có niệm phóng ra, niệm này niệm kia niệm nó là thô. Còn ngồi đây nó bất động, yên phân phát, nó không có niệm gì phóng ra hết, nó không có vọng tưởng gì. Mà các con thấy cái niệm vi tế của mấy con là mấy con có cái vui. Xong ngồi hơi mình mới nhớ có cái vui. Tức là cái niệm vi tế. Vậy mà cho nên khi mà cái tâm mà nó không còn vọng tưởng, nó không còn phóng niệm, nó không còn phóng vật nữa, thì bắt đầu mấy con sẽ tu tứ niệm xứ, nhờ trên pháp tứ niệm xứ. Nhưng khi mà tu học tứ niệm xứ phải được một vị thầy cắt niệm cho xong, coi thử coi về cái vấn đề tứ niệm xứ nó tự nhiên hay là mình bị học trên cái chế. Rồi vị thầy người ta cắt niệm xong, người ta mới cho phép mình tu tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ mấy con tu trong 7 ngày đêm là mấy con tu được. Cái pháp tứ niệm xứ là chánh niệm của đạo Phật, tứ thứ 7 của đạo Phật. Cho nên từ cái chánh niệm của nó đến chánh định chỉ có cách nhau có 2 cái lớp. Cho nên khi mà tứ niệm xứ thì mấy con sẽ sắp sửa tới chánh định rồi, tới thiền định rồi. Cho nên trong khi mà tu tứ niệm xứ, người ta trắc nghiệm của mấy con là thấy cái thô nó không còn cái niệm vọng tưởng thô không còn, chỉ còn tế, thì mấy con mới ở trong tứ niệm xứ mới tu tập. Còn còn niệm mà khởi ra này kia đừng có tu tứ niệm xứ nữa, mấy con ức chế hết. Mấy con hiểu chỗ thầy muốn nói để không ai cũng tự sinh mình tôi tu tứ niệm xứ rồi lấy pháp Phật cao phè không à, nhưng mà sự thật là cái khả năng của mình tu tứ niệm xứ được chưa. Cho nên mình phải hiểu được cái trình độ của mình, cái tâm niệm của mình tu được tứ niệm xứ hay là chưa được thì mình mới tu chứ.
mình chưa biết được cái khả năng của mình mà mình dội như ông pháp tướng này là mình bị ức chế hết. Thì dễ quá mà trên thân quán thân thì cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi đó là trên thân quán thân cái gì, nhưng mà coi chừng ức chế. Còn người ta ngồi đây cả tiếng hồ, hai ba tiếng hồ, ngồi từ sáng đến chiều người ta thấy không có một niệm nào đó. Thì người ta biết là bây giờ đó là phương tứ niệm xứ được rồi đó. Còn mấy con từ sáng 7 giờ cho tới chiều 5 giờ mà mấy con thấy còn niệm này kia xẹt ra biết bao nhiêu thì thôi thôi, đừng rớt tới phương tứ niệm xứ. À, mấy con hiểu chưa? Đừng rớt tới không có đó. Mà nếu mà còn 1-2 niệm khởi ra cũng chưa tu được tứ niệm xứ. Nghĩa là từ buổi sáng 7 giờ mấy con ngồi cho tới 5 giờ chiều mà thấy không có niệm nào hết thì tu tứ niệm xứ được. Mấy con hiểu chưa đó, mấy con tu không được. Mấy con không kém, mấy con sẽ bị dính kẹt hết. Được rồi, thầy sẽ quy y cho ba mẹ con. Đồng thời thì con phải lập cái hạnh cho nó đúng. Rồi thầy sẽ cho xuất gia làm tu sĩ. Cuộc đời mà mình tu rồi, mình không còn mà những cái quay nghi tế hạnh của một người tu, mình phải giữ cho trọn thôi. Ba y mà bác như nãy giờ thầy nói đó, mình phải lập hạnh cho đúng. Chứ không khéo thì mình cũng mặc y áo rồi mình không lập hạnh đứng thì cũng không giải thoát được, nó cũng được. Vì vậy mà mình thấy các sư thầy hiện giờ trong Phật giáo của mình á, hầu hết có hình thức chứ chưa phải được giải thoát hoàn toàn. Do đó thì phải ráng cố gắng quyết tâm rồi, là quyết xuất gia để tu hành, là quyết bỏ cuộc đời, phải làm như Phật, phải sống như Phật, như pháp, như tăng như vậy. Cho nên đến theo thầy rồi mà thầy mà cho xuất gia, thầy làm lễ xuất gia hoặc là thầy cho một cái thẻ xuất gia đàng hoàng thì đương nhiên là cuộc đời của mấy con khép vào, không còn đi tới đi lui, quyết tâm tu cuối cùng để chứng đạo làm chủ sự sống chết. Mấy con còn tuổi trẻ, mấy con quyết tâm như vậy là thầy rất mừng, rất mừng. Nỗ lực chứ không có tu chơi tu lơ mơ đâu, tu thật tình mà. Tu mà thấy mình cần phải lập những cái hạnh giải thoát như Phật thì mới giải thoát được, chứ không phải là mình tu để rồi chạy tới chạy lui. Nhất là điện thoại thì dẹp sạch ba cái này hết, cái này là phóng dật dữ lắm đó mấy con, dẹp ba cái điện thoại di động này hết. Hãy theo thầy mà thầy ban đêm mà thầy đi gác mà thầy nghe nói chuyện ở thất mình đó, thầy biết là điện thoại chứ không gì đâu. Cho nên vì vậy mà cứ theo thầy bỏ hết, không cần phải nghe ai hết, từ giả hết trong gia đình báo cho biết đây là lần đi cuối cùng để làm chủ sự sống chết. Khi nào mà làm chủ xong rồi, con sẽ về thăm gia đình, sẽ đem những cái kinh nghiệm này dạy lại cho những người thân thôi, chứ không phải là bỏ người thân. Người ta cố gắng rồi. Sự thật sinh tử thì ai cũng phải chết thôi. Ngoại con mất thì đó là cái sự vô thường thôi, có gì đâu. Bây giờ con không về thì ở nhà người ta cũng lo người ta chôn, chứ không lẽ người ta để thứ đó sao, phải không? Nhưng mà con nghĩ rằng con sẽ cố gắng tu tập, con giữ gìn giới luật, ước nguyện, thay vì có người thân mình mất, cố gắng giữ gìn năm giới trọn vẹn, không hề vi phạm một giới nào hết. Ước nguyện cái giới này để giúp cho hoài con
sẽ tái sanh luân hồi nơi có đạo đức, cái ước nguyện của con. Và đồng thời con nỗ lực con tu thì cái ước nguyện của con nó sẽ thành sự hiện thực. Đó là con đền đáp cái công ơn của một người mà sanh ra mẹ con. Con nghĩ chưa? Chứ không phải là con về con đi đám ma đó là đủ đâu. Con về đi đám ma đó quá thường, ai lại tính, ai ở đời này người ta cũng vậy thôi, có gì đâu. Cái chuyện đó quá thường. Cái chuyện mình không về mà tâm niệm của mình hướng đến người đã mất, đi vào cái sự vậy, đó là mới là cái tâm nguyện tốt. Còn về đó khóc bù lu và la nó làm cái gì? Thấy người ta khóc rồi mình cũng khóc, khóc rồi buộc sống được sao không khóc, chết rồi thì bỏ. Về rồi kèn trống nhạc rồi rước thầy chùa tụng kinh ê a làm rùm ven, tốn tiền vô ích. Sáng chết chiều sắp đi chôn rồi, nó khỏe lo mà tu để thì giờ không mất, mà cũng làm cực cô bác xung quanh chồng sớm chết để có sống được không? Cho nên tất cả những cái mà thầy đề nghị Phật giáo phải thay đổi một cái mới để làm cho Phật giáo nó đi vào con đường tu tập, đi vào con đường đền ơn đáp nghĩa bằng một cái cụ thể thực tế, chứ không phải bằng cái hủy mỹ. Đến đó có người chết khóc bù lu bà la, lại lễ rồi cúng tế rồi ăn được cái gì mà chúng ta. Cho nên tất cả những cái này là cái làm theo thói quen, cái phong tục làm để che miệng thế gian. Cho nên với cái người tu hành chúng ta phải vững tâm, đừng có để bị dao động theo cái chuyện thường tình của thế gian. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm không? Hết rồi phải không con? Tới rồi. Có mà con cứ ngồi đi, tự nhiên đi ngồi. Thầy là giảng sư, con là sinh viên, cứ ngồi cứ nói có gì. Là lo.
Thất của con như vậy, mỗi người cũng có mà kiếm thì nhiều. Kiếm bây giờ là mổ hơn nhiều lắm. Mà có hơn con có thể có một cơm.
Cái
con
kiến
nó bò
nó
đứng là cái
muối,
cái
muối sừng đứng sừng sững
thì nó
ghê
quá. Mà con
đuổi
con quét
đó
thì nó
thấy
nó cũng tội. Bây giờ con
chèo
lên
giường
con ngồi con
hỏi
tập
con. Không sao. Mình nhường chỗ cho kiến ở đâu có gì tốt, có gì đâu. Cũng như mình nhường nhà cho người ta ở nó có gì. Con cứ coi con kiến là một con người đi. Không. Bây giờ đã có duyên. Tại sao khóc người ta nó không đến mà khóc mình nó đến đâu? Như vậy hồi đó mình cũng bạn bè đông lắm đó. Chứ sao? Bây giờ nó phải tập trung nó đến nó thăm mình chứ sao? Mấy chú kiến này nay đó cổ vắng rồi nên biết cô ở đây đến thăm, cảm ơn.
Có gì đâu. Nhiều khi con đang ngồi ăn dưới nó rửa là nó lợi quá trời nhiều quá, thật cũng mang bát cho mình bát. Nhiều khi con mang cũng mang ra cửa luôn, mang ra cửa mà ăn thì nó kỳ quá, có mình
nên
mình
rửa nó kỳ. Đâu có sao, ở trong nhà nó kiếm nó dành ở thì mình mang ra cửa cũng không có gì đâu. Nhưng mình muốn cho nó ăn ở ngoài á, để nó đừng có vô nó kiếm cái nhà của mình. Thì con sớt cho nó chút vết, nó bỏ ngoài cho nó đợi nó ăn. Cái chỗ mà nó ăn nó bắt đầu nó tập cho nó ý dọn con.
Không, nó ngủ
trong
nó luôn
thôi thầy. À, bởi vì con cho nó ăn ở trong đó, nó mới ngủ luôn.
Con có để ngoài nữa, mà nó ngủ luôn nhà luôn con.
Như vậy là nó có tình cảm với con quá đồ.
Con nghĩ nó thương lắm mà thương con quá.
Đúng vậy, chứ sao. Tình chị em rồi đó. Giờ nó tuy là cái phước nó không đủ, nó thành kiến. Còn con thì có phước đủ, còn ra làm người đi tu. Bây giờ nó không nói ra được nhưng mà con phải suy luận mình có thứ người mình đi chung nó không thứ nhưng mà có thứ trước kia nó cũng là bạn học hoặc là bạn bè gì của mình đấy, chị em nhau thôi được rồi, mày ở nhà thì tao phải hoài bạn bè như bằng nhau là tốt lắm.
Chèo
như đậu luôn, vậy thì cổng
luôn
luôn.
Chèo như ngồi luôn, trời ơi, nói chung là nó chèo đầy đầu cổ nó trèo lên
đó. À nó trèo
nó có sợ không?
Chứ nó sợ Con nói như thế này nè, trèo đâu trèo chứ đừng có cắn.
Dạ không có cắn nha, mà trèo bò lên lướt thì lướt.
Được rồi, vậy được rồi. Thương quá thương. Vậy đâu có sao đó. Chứ phải chi mà nó ghét con, nó cắn con, nó làm cho con đau, biết ngứa này kia, làm cho con khổ. Thì con phải chạy cánh thôi, đó là cái nhân quả ác. Còn cái này nó thương con, nó đến, nó trèo trên đầu, trên cổ con, thì nó không có làm gì con đau khổ. Được rồi, tao ăn cơm mày cứ trèo mặc sức, cho một chục con kiến cũng đâu quên bằng người. Có phải không? Bây giờ con thấy như bây giờ cho cô Lý Huệ này đèo trên cổ con ngồi con ăn cơm được không? À, nó nói vậy đó. Mà bây giờ chục con kiến đèo trên cổ con chịu nổi không?
Ánh nhột.
À, ai cũng nhột. Mình tắt ý không có nhột nha. Nó thương mình, nó đi trên thân mình như vậy là chứng tỏ nó thương mình nhiều, cho nên không có nhột. Con nhắc nó vậy nó không có nhột. Mình phải tập những cái tâm nhiếp phục cái nhột, tức là nhiếp phục cái sợ hãi, cái lo lắng của mình. Từ con kiến, con chuột, con rắn, con rít, tức là những cái mà nó làm cho mình phải sợ, phải lo. Thì con kiến nó cũng vậy, nhưng mà nhiếp phục cái tâm của mình, biến từ một con vật đó nó trở thành người bạn. May mắn con có duyên, con tạo duyên, sao thất người ta không đến, mà thất con không đến. Tại hồi đó làm bạn, làm bè cho đông, thì bây giờ tiểu thôi, chứ sao. Nào là mũi, rồi bây giờ tới kiến. Rồi mai mốt đây không biết gì nữa đi, chắc gì hết.
Hồi lúc đó thầy biết là mùa bạc nó vô luôn á, thầy. Nó ngồi gì đó, nhưng con ngồi đây mà nó ở hết. Con nhìn nó mới nhìn con á. Bây giờ hết bọc cạp, bây giờ tới kiến nữa. Bọc cạp rồi đấy.
Rồi mai mốt thầy thấy cái chỗ đó nó rậm rạp, nó trắng nó tới. Rồi lúc bây giờ nó đeo trên cửa sổ cơ. Con ngồi nhìn nó ngồi nhìn rắn. Thôi sợ gì, đưa tay cho nó cắn miếng coi gì. Coi gì chứ nó cắn đâu. Thầy nó không có làm gì được, sợ luôn. Thôi bây giờ mấy con còn hỏi gì không con?
Con nghe hai cái đĩa thầy giảng về thực hành phát ngôn dịch rất nhiều với cái câu các ý thân thành và khi thân nó tập thì sẽ quay vào trong thân biết hơi thở. Con xin thầy ba lần con rõ cho chúng con hơn biết hơi thở như thế nào, biết hơi thở biết cảm nhận
nghĩa là khi cái tâm mà bất động á thì nó yên phong phát như vậy á, thì con sẽ thấy hơi thở ra luôn. Nhưng con đừng có đụng tới cái hơi thở, vận dụng cái hơi thở, mà con vận dụng hơi thở là bị ức chế thôi. Con để tự nhiên, nó là cái chỗ tâm bất động. Phải quan sát kỹ chỗ này, không khéo hầu hết người ta bị kẹt vào cái chỗ cái hơi thở. Khi thấy biết hơi thở rồi sẽ bắt đầu vận dụng hơi thở, cứ nương theo hơi thở để cho giữ tâm bất động, thì bất động nó mất mà cái hơi thở nó hiện tiền. Cái đó là cái duy nhiệm của mình, nhớ kỹ chỗ này. À, phải chỗ này. Cho nên khi mà mình nhắc như vậy mà cứ thấy nó bám vô cái hơi thở thì không được, không đúng rồi. Cho nên trở về cái pháp đầu tiên để mà đi dụng. À, mình biết cái chỗ này mình chưa có cái khả năng mà để ở chỗ cái hơi thở, cho nên nó cứ bám vô hơi thở, nó bám vô, nó tập trung trong hơi thở thì mình nghĩ không được rồi, không được. Tự nhiên con cứ ngồi cái nó vô nó xiết luôn quá thì không được. Con trình đi
con. Con nghe con vô mà con không có tự chủ, mà con thấy mấy cô mà có được hát chỗ thầy, mà cô học mấy cuốn sách thầy rồi con cũng theo mấy cô đó, con cũng theo mấy cô, con tu tập với mấy cô đó, tu hát cho thầy, mà con không biết, nhưng sang con tu với nó mình đúng, con không biết, mà tối nay con thắp tay, con cứ cầu nguyện thầy chỉ dẫn cho con mấy lớp sách hát tu đó, cho nó đúng, cho sai, thầy chỉ dẫn cho con để con sáng mình mẫn. Thì con không biết chữa lại, con tới thôi, con không có được sáng suốt. Thì cũng cầu người thầy là chữa dẫn thôi.
Bây giờ thì trong cái giai đoạn đầu tiên này thì con bắt đầu con tu tập, dù là con vô đây con được ở trong thất con tu nhưng mà con đừng có ức chế cái vọng tưởng của con để từng cái vọng tưởng của con nó khởi ra. Nhưng mà mỗi cái niệm mà khởi ra thì con thấy đây là nhân quả, cái niệm nào bất cứ cái niệm nào nó khởi ra nó nhớ về gia đình, nó lo cái chuyện gì đó, đây là nhân quả. Hãy buông xuống đi, phải trả cái nhân quả này cho xong. Là con chỉ cần lý luận với nó vậy thôi, rồi cái niệm đó nó sẽ tan, thì có cái niệm khác đến. Khoảng như vậy, cứ như vậy thì con tiếp tục con tu để con giữ tâm con nó được. Nghĩa là mình luôn luôn mình phát ý như vậy thì cái tâm mình sẽ bất động, nhưng mà không phải giữ bất động. Nghĩa là mình bây giờ có niệm thì mình biết đây là nhân quả, nếu không nhân quả sao là có cái niệm này. À, bây giờ con lo, ví dụ như bây giờ nhớ về cha mẹ của mình thì lại cái sự được. Nhưng mà cái người làm cha mẹ mà sinh mình ra, nếu mà không nhân quả làm sao làm cha mẹ mình được. Cho nên mình phải thấy con phải rèn luyện cái tri kiến nhân quả của con, nó thông suốt từng cái tâm niệm của con trong cái nhân quả thì con mới xả được, xả tâm được cái dạng đó. À, bây giờ ở đây đó cái con cũng vậy, con cũng vậy. Khi mà từng cái niệm mình nhiều quá, nó có vọng tưởng nhiều quá, mỗi buổi sáng là tới chiều vậy, mình tính ra nó có từ 20 đến cả 100 cái niệm khởi, thì phải tập thấy nhân quả, chứ không có còn ức chế gì, phải thấy bằng tri kiến để xả tâm, thì mới thành tựu, coi như là trở về với đầu tiên của chúng ta. Bằng cái tri kiến nhân quả để thoát thì nó mới mong được giải thoát. Đó, vậy thì con nhớ nhân quả nó quan trọng vô cùng, bởi vì con người mà sinh ra đó là do nhân quả. Nếu không nhân thì làm sao có quả, nếu không có nhân mà gieo cái nhân thì làm sao chúng ta là sinh ra làm con người, cái nhân của nó như thế nào. Các con thấy nhân quả, cái nhân nếu mà chúng ta không có cái tâm dục thì không bao giờ có nhân quả để tái sanh như vậy. Thì cái dục do cái tâm dục, tâm ham muốn của chúng ta thế này thế khác đủ loại, chứ không phải là dục cái sắc dục đâu. Nhưng mà trong sắc dục nó có cái dục, các con hiểu không? Cho nên mới khiến cha mẹ từ cái người xa lạ gặp nhau để thương nhau để thành vợ chồng. Từ cái tâm mà dục của mình á, nó tương ưng với hai cái người này, cho nên hai người này mới thành vợ chồng. Thì không ngờ là cái dục của mình lại làm trở thành đứa con. Nó phải có nhân đó chứ. Cho nên cái quả mấy con có thân mà ngồi đây á, đều là do cái quả của ái dục. Nếu mà không có ái dục làm sao có mấy con, mình phải xét được cái nhân quả rõ ràng. Cho nên mỗi cái điều là nhân quả, thấy biết dừng lại ở đây không. Ví dụ như khởi tâm sắc dục, dừng lại ở đây không có nhân đó được, thì làm sao mà nó có tái sanh luân hồi được mấy con. Các con hiểu không? Mình chấm dứt rồi. Còn mình để đi tới tiến tới thì bắt đầu bây giờ mới có vợ có con, có chồng có con, mới đẻ ra cả đám mới khổ đau đó. Các con thấy chưa? Tại vì cái tri kiến của mình á, nó không có đủ sáng suốt để thấy được nhân quả. Cho nên từ đó cái dục nó sai chúng ta đi trên con đường nhân quả để tạo ra chúng ta có cái thân đó. Rồi bây giờ chúng ta lại sống ở trong dục ham muốn cái này cái kia, nó tạo ra những cái ác pháp, bắt đầu nó phóng ra trong cái từ trường, nó thành cái nghiệp từ trường. Sau khi cái thân này rồi thì bao nhiêu cái từ trường nghiệp đó nó tương ưng nó tái sanh nữa, nó đâu phải sanh một người nữa. Các con nghe thầy nói cái nhân quả của một cái cây xoài thôi, nó có ra một cái trái thôi. Mấy con tưởng mấy con sanh ra con người, cái thuyết linh hồn thì nó sanh ra con người, mà lần này con người không có linh hồn mà nó sanh bằng cái từ trường, bằng cái nghiệp thì nó tương ưng biết bao nhiêu con người. Nhưng mà cái nghiệp đó nó do có sự yếu tử ở trong đó, có cái ác của nó, cho nên một số thì bị chết, chưa có sinh ra được, ở trong bụng mẹ đã chết rồi. Các con hiểu chưa? Bao nhiêu một mình các con mà các con sinh ra bao nhiêu người, các con tưởng có mình con khổ à? Còn bao nhiêu người đang đau khổ, rồi sinh ra chạy đi được ra ngoài xe đụng chết queo.
Mấy con thấy đó là cái nhân quả rồi, đâu còn nữa đâu.
Rồi khóc lóc thờ hơi, con tôi sao nó quan quá mà giờ nó đi học về xe đụng chết như thế này thế khác, khổ sở.
Mấy con thấy cái nhân quả.
Cho nên có nhân có quả đó. Thì bây giờ thầy dạy con phải thấy nhân quả để cứu lấy mình. Cho nên nhờ đó mà chấm dứt, ngăn chặn tất cả những cái dục thì sẽ được vậy. À, thì thầy dạy con vậy, cứ thấy cái gì bây giờ không sáng suốt đi, cứ nghĩ nhân quả, không chấp nhận, có nhiêu đủ rồi, không cần biết cái gì khác hết, hãy xảy ra con nhân quả đi, đây con chấp nhận. Thì vậy là con giải thoát rồi. Tại con chấp nhận, con đi theo nó nhân quả thì con phải chịu cái quy luật của nhân quả. Thôi bây giờ thôi, mấy con cứ lo tu. Bây giờ các con nhớ chưa? Đầu tiên mấy con người nào thầy lấy, mấy con có cái đầu óc có trí tuệ là phải có biết nhân quả. Hằng ngày mấy con bước đi thì là nhân quả. Mà cứ mấy con bước đi, mấy con đạp chết con kiến, mấy con thấy nhân quả của mấy con như thế nào? Sao mà vô tình đến mức độ như vậy, một con vật sống như vậy, một con bò trên cái sông như vậy, mấy con đạp chết. Nhân quả của mấy con là vô ý, vô tứ, không chủ động để tạo ra cái nhân quả quá khổ đau. Rồi xe đụng mấy con, nó có nhắm mấy con đụng không? Hay là nó vô tình?
Đó, mấy con thấy.
Cho nên ở đây mình sống trong nhân quả thì không bao giờ có tai nạn giao thông. Xe mà nó muốn đụng mình nữa thì nó sắp đụng mình thì nó chết ma. Nó chạy tới không được rồi. Bởi vì cái nhân quả của mình nó rước báo nó ghê lắm. Còn mấy con không ấy á thì nó tràn qua luôn, cán bể đầu bể ốc luôn, chỉ có nước đem về chôn thôi. Đó, cái nhân quả của nó.
Bố con thắp tay con đi cầu viện với thầy, chiếu sáng cho con, làm cho con tu tập ra những cái pháp môn mà để đúng. Con xin thầy tối nay con thắp tay con xin thầy.
À, con xin thầy thì được rồi, thầy cho đó. Nhưng mà có điều kiện thầy phù hộ con được. Nghĩa là con phải tự thắp đuốc lên mà đi, con phải tự cứu con. Thì con mọi điều kiện, mọi tâm niệm của con sáng ra gì nhân quả. Đủ rồi, thì cứu con rồi, nhiêu đó đủ rồi. Cái còn lại thầy bây giờ trời ơi nhân quả, xe cán con gãy chân rồi, thầy cứu con cho cái chân con mau lành. Thì cái chuyện đó thầy không cứu đâu. Thầy bẻ thêm cho gãy, thêm cái chân nữa thôi. Không, bởi vì thầy không cứu cái chuyện đó được. Con làm chuyện ác thì con phải hỏi cái quả đó thôi chứ. Con hiểu không? Cho nên nghe lời thầy dạy pháp tu là con tự cứu lấy con rồi. Tự lấy cứu mình rồi. Không gì. Phải nói là dốt cũng tu được, lục tổ Huệ Năng ngày xưa đâu có biết chữ mấy con mà vẫn tu chứng đạo đâu có gì. Gương lục tổ Huệ Năng còn đó chứ đâu, phải không? Mà làm lục tổ chứ phải chơi đúng không? Ông không biết chữ nho chữ gì hết, ông không đọc chữ được. Ông tổ gì mà dốt quá vô. Thầy là người Việt Nam mà còn đọc chữ Hán được. Ông là người Hán mà ông đọc cũng được. Trời đất ơi, chữ của đất nước ổng mà ổng biết. Sao mấy con thấy chưa? Cho nên con dốt tốt. Người dốt dễ tu, người hay chữ quá tu. Tại sao mấy con biết không? Hay chữ cái đầu óc nghĩ ngợi cái này cái kia nhiều. Còn người dốt không có nghĩ ngợi gì được hết. Tại vì có biết đâu nghĩ. Cho nên chỉ có nghe lời thầy. Mỗi cái niệm bây giờ bữa nay phải làm tương này cho ngon ha. Dẹp dục nhân quả đây. Mày đem đến để cho tối nay đau bụng đây, không có được, đuổi
có gì nó hết chứ có gì đâu.
Hiểu chưa?
Dạ.
Cứ nó khởi cái gì mình cũng đuổi hết cho thầy đó.
thì đuổi hết thì nó còn có tâm bất động thôi, chứ có cái gì thì giải thoát giống như Phật. Thì mai mốt ông Phật ông chú đưa về Tây Phương nữa.
Yên tâm đi con, về nói lực nghe lời thầy tu về bữa chứng đạo bây giờ. Thầy nói thật sự đó, người ta nói sáng nghe Đức Phật nói chiều chứng đạo khó mấy con, bởi vì pháp bất động mà. Nghe rồi cái trời đất ơi, đâu có gì khó đâu, ai chữ ai làm gì tôi không có rầy buồn phiền ai hết, thì là chứng đạo chứ sao. Cho nên trong thời Đức Phật á, có một số các vị quan á, vua cha sai đi đến thỉnh Đức Phật, đến Đức Phật thì hại tâm bất động thanh thản là vô sư, không có cái pháp nào tác động trong đó. Mấy ông quan này nghe khoái quá không thèm về, ở đây chứng đạo luôn. Các con thấy chưa, sáng nghe chiều chứng đạo rồi. Chỉ có thấy từ hồi sáng mình nghe, bây giờ cái tâm mình nó không dao động, không ai làm gì được. Còn mấy con sao, nghe thầy nói quá trời mà bây giờ cứ động hoài không? Chắc thầy nói mỏi miệng có phải không? Thôi làm thử coi. Chiều nè, bây giờ chiều thầy nói nè, sáng mai chứng đạo đi. Không, mấy con chứng đạo mấy con làm thử coi. À, mấy con bảo mấy con vậy nè, bây giờ đi vô thầy đó, đi trên mặt đất này một thước cho tao, cái thân nó đi một thước không, nghĩa là nó bước đi ở trên hư không một thước để thấy cái lực của nó mà. Người chứng đạo chứ bổ người chơi sao, nó không có thần thông, nhưng cái lực sai nó bảo nó để nó xác định, chứ không phải là chúng ta thực hiện mình đó, để xác định thấy cái lực của con người, tứ thần túc của mình, bốn cái lực như thần của nó. Mà mấy con giữ tâm không bất động được thì nó làm sao có lực. Cái lực nó từ bất động mà nó có. Cứ lát không giật, lát không giật, lát không giật, một ngày biết bao nhiêu lần không giật, thì tự hỏi làm sao nó bất động. Các con hiểu chưa? Ngày thứ nhất mấy con còn phóng, ngày thứ hai thấy nó giảm, ngày thứ ba giảm, tới ngày thứ bảy hoàn toàn không còn có nữa, thì đủ lực. Mà đủ lực thì mình thử. Mình thử ngồi xếp bằng này, bảo bay lên một thước, nó ngồi xếp bằng bay lên trước đi. Đi ra đường mấy đứa nhỏ chạy là quá trời. Cái ông gì cũng bay trên mặt đất. Thấy không? Cả sớm nó chạy ra coi nữa chứ đừng nói chuyện. Kỳ lạ. Nhưng mà thầy nói vậy chứ đừng có thị hiện mấy con. Thị hiện đây chắc chắn đó. Cái chùa thầy nó không có yên đâu. Cho nên khi được thôi mấy con, thử ở trong cái thất của mấy con thôi. Nó ngồi nó bay vùng vòng. Thôi hạ xuống đi, đủ rồi, chứ đừng có đi ra ngoài không được. Nghe lời thầy, hãy khi nào mà nó có tứ thần túc rồi thì mấy con cứ ra lệnh đi thì nó sẽ làm, nhưng mà phải giữ tâm bất động. Cái chính của nó là chỗ tâm bất động, mà chỗ tâm bất động mà cỡ nó không có cái lực, mấy con cũng giải thoát. Thế vừa nói mấy nó cái chân lý của mình đó, cái sự thật của đạo Phật, cho nên mình đâu có cần những cái lực đó đâu. Nhưng mà nó phải có, bây giờ không muốn nó cũng có nữa. Nhưng mà nó có mình cũng đâu có đi ra biểu diễn, đi làm trò xứng đông. Có phải không? Mấy con đâu phải làm những cái người đi làm trò xứng đông đâu, mà đi ra biểu diễn cho người ta coi. Đâu phải làm cái chuyện đó. Nhưng mình biết thật sự mình có làm được, chứ không phải là không có. Nó phải vậy đó. Chứ đừng nghĩ là tôi làm không được gì đâu, không phải. Nhưng mà cái đó nó không quan trọng, nó không cần. Cái chỗ cứu cánh thôi. Thầy nhắc nhở cho mấy con rất rõ, đừng có chú ý đến chỗ mà cái lực mà ngồi xếp bàn mà bay một thước từ đây ra cái cổng chơi đó không có được. Cũng nghĩ cái điều đó mà cứ nghĩ cái tâm bất động của mình là giải thoát rồi thôi. Còn cái chuyện mà mình muốn thử nghiệm thử cái lực của ý thức, lực của mình á, cái tứ thần túc á, cái lực của tứ thần, thì mình thử ở trong thất đóng cửa lại. Lúc bây giờ muốn bài thử thì lấy y áo đồ mình dằn hết, không có cho ai vô. Rồi sau đó thì khi mình bài được rồi thì mình tháo hết, rồi bình thường, sống bình thường. Chứ đừng có che che màng màng, không có được. có vậy thôi. Cách thức để mình thử cho mình biết được cái sự chủ tu của mình thôi, chứ không phải là cái chỗ thành thân đâu. Mà mình thấy cái lực gì không? Ai bây giờ thầy nói ai cũng có hết, nam cũng có, nữ cũng có, chỉ tu được đó. Người nào cũng có hết, chỉ ráng thôi. Nhưng mà đừng cầu mong. Mấy con cứ nghĩ là mình ráng thân tụ cho mình ngồi mình bay thì cái này là không bao giờ có đó. Không bao giờ mấy con có được. À, bây giờ nó trong cái vấn đề mà mấy con đã làm bài rồi đó, thì thầy trắc nghiệm để rồi đó, thầy sẽ biết cái người nào ở cái tình độ nào. À, mấy con đã làm bài rồi mà làm sao chạy khỏi thầy hả? À, dở thì thầy cho mấy con ngồi lớp một hoài học AB thôi. Có vậy thôi. Còn nếu làm vợ giỏi thì thầy cho lên lớp, lên được lớp 2 cũng thấy mừng mừng chút, rồi lên lớp 3, rồi lên lớp 4, có vậy thôi. Đây là mày trắc nghiệm bài thi đàng hoàng mà, chứ đâu phải là không có, cho nên bây giờ không có trả lời. À, để trắc nghiệm coi người nào được mới dạy riêng cho từng pháp. Còn ở lại, mấy con ở lại mà mấy con không có đậu á, thì mấy con ở lại thì có, chỉ còn có dùng tri kiến giải thoát mà, tức là nhân quả, không có cách nào khác nữa đâu. À, mấy con thấy không, chỉ còn bao nhiêu đó thôi. Bởi vì mình sống hàng ngày mình thấy nhân quả, để cho mình không bị nhân quả chi phối mình thì mình sẽ được giải thoát. Đó là cái pháp mà mình xả cái tâm đầu tiên của mình để cho mình được giải thoát, thì đó là căn bản nhất, không có còn cái gì nữa. Không, bây giờ pháp của Phật cũng đâu đó. Chứ giờ mấy con trình độ mấy con mà mấy con muốn cũng cao nữa sao được, nhất là bài làm cật lắc hết rồi đó con. Phải về cái căn bản nhất của nó. Mà nếu mà ở đây mà sống độc cư bị ức chế đó, thì thầy xin về gia đình đi, coi con coi cháu đi, tặng cho nó khóc đó, đừng có ngắt nhéo nó. Phải thương yêu nó thật sự, phải dỗ nó đàng hoàng, chứ đừng thao thiệt tao ở chùa tao thanh tịnh, tao về đây tụi bây nhẹ nhẹ tao khó chịu quá. Đừng có nghĩ như vậy, mà mình thấy đây là nhân quả, hãy giúp con cháu của mình, hãy dỗ nó, hãy ru hậu ơ nó đi. Không phải không mấy con, mình phải vậy mới đúng pháp chứ. Mình làm mình tu tập bao giờ cũng phải đúng pháp. Thôi bây giờ mấy con còn hỏi thầy nhiều không? Tối rồi thầy về không? Cái gì không? Rồi rồi thầy sẽ quý vị thầy làm. Rồi con không có gì đâu, ráng lo tu thôi. Thầy chỉ giúp đỡ mấy con thôi, cho nên vì vậy mà thầy lo phân những cái khu vực nào nó ra cái nấy để kiểm tra nó dễ, cái trình độ nó đầm với nhau một lớp đó, thì nó dễ. Chứ người thấp người cao nó khó lắm nè. Thôi như vô bây giờ thầy dạy cái lớp chung chung, người thấp người cao khó. Cái người đó đầm một pháp với nhau nó dễ dạy. Cho nên thầy đang lo. Nó có nhiều cơ sở, đây cũng như cái khu này khác thôi. Tạm thời cho mấy con ở đây để mà làm quen với cái môi trường tu, chứ chưa phải tu. Cho nên mấy con giàu mà thấy thầy xây dựng những cơ sở, phải có cái thời gian.
vừa thôi. Bây giờ con mới không nhận được sức khỏe thầy, không dần dần
được rồi nha.
Con được xuất gia theo và tạo giáo theo các thất sĩ, trong cái niềm mong mỏi của con đó là con cũng mong gặp được bậc minh sư để con thọ giáo và con đạt được một cái tâm an lạc giải thoát. Mà từ lâu nay thì con vẫn chưa đạt được hồi đáo đó, thì con cũng có cái mong duyên con gặp được sư ông hôm nay, thì con xin được thành tâm đón đỡ sư ông. Con xin thọ giáo chỉ dạy và hướng dẫn cho con trên bước đường tu học, cái con đường còn lại của con.
Đó là tu tập, thầy sẽ hướng dẫn cho tu tập.
Chưa có biết được, nhưng mà ngày đó thì tâm con nó rất là bất an, con không hiểu vì lý do gì. Thì bình thường á, nói chung thất con thì kiến cũng rất là nhiều, nó bò nó không tung lắm, mà nhiều lúc con ngồi nó bò lên người con cũng để yên, con không có phản đối. Mà con biết bữa đó người ta phải tâm con phản đối lại cái vấn đề kiến lên người. Thì con lúc đó con củi kiến nó lên, con củi kiến lên củi, thì trong ngày đó con đã làm chết kiến nữa rồi cơ. Thì con biết cái điều này nó có, thì vấn đề con gây nhân thì con sẽ gặp quả thái quả, thì điều đó con hiểu, nhưng mà nó đối với ngoại con nó là cái điều, nó có là cái điều gì không, cái điều đó không biết.
Nói chung là những người thân của mình có thể mình giao cảm được bằng cách là qua cái tưởng của mình giao cảm được. Khi mà người thân mình mất, mình ngồi họp mình nhớ, mình nghĩ đến người đó, thì khi đó mình được tin thì mình biết người đó mất hoặc là tai nạn xảy ra. Đó là hoàn toàn qua cái tưởng của mình. Bởi vì trong thân của chúng ta nó có năm quẩn. Cái quẩn thứ nhất là sắc quẩn, cái quẩn thứ hai là thọ, cái quẩn thứ ba là tưởng, cái quẩn thứ tư là hành, cái quẩn thứ năm là thức quẩn. Cho nên cái tưởng quẩn là cái mà người ta đã làm, người ta cho nó là cái thế giới siêu hồi. Cái tưởng quẩn nó thường là cái ý thức của chúng ta nó dừng thì cái tưởng quẩn nó hoạt động. Và cái gì mà chúng ta muốn biết mà chúng ta không biết được bằng ý thức thì cái tưởng nó sẽ báo cho chúng ta biết. Thành ra con người nó có những cái rất hay của nó. Nó cũng nằm ở trên cái bộ óc của nó, hoàn toàn nó hoạt động bằng cái tế bào não của nó. Nhưng cái nhóm tế bào tưởng, cái nhóm tế bào ý thức, cái nhóm tế bào của thức quẩn. Cho nên tất cả những cái nhóm này đều nó hoạt động. Cho nên vì vậy mà mình ráng tu, mà mình tu để mình sử dụng cái ý thức lực của mình để cho mình làm chủ cả cái này. Ráng tu thật, tu rồi thì bỏ hết, đừng có nghĩ. Bởi vì đã xuất gia nhưng mặc y áo con rồi, bây giờ ra đời chứng cường. Cho nên phải ráng đi đến nơi đến chỗ, phải làm chủ được sự sống chết này. Bây giờ đến đây thì có thầy giúp đỡ, nhưng mà phải ráng tu chứ còn thầy tu dùm tu không được. Phải tự tu, thầy chỉ dạy từ cái không căn bản, thầy dạy căn bản. Đừng có nghĩ mình tu cao, mà nghĩ mình tìm cái căn bản, cái thấp nhất mình làm được, rồi từ cái chỗ đó mình đi lên. Có nhiều người chấp mình tu cao, rồi cứ chấp chặt ở trên đó mà không mất căn bản dưới này, nên mình tu cuối cùng không. Nó là nguy hiểm lắm đó.
Trong thì tuy rằng con thuộc chùa, con xuất gia, nhưng mà con thấy cái vấn đề của học của con nó chưa được gì, nên con về đây thì con cũng cầu xin cô An dạy cho con bằng cái chữ sơ cơ từ lúc con học về con hết cái con nào con đi lên.
Nói chung là về cái vấn đề mà xuất gia của mấy con đều là được kiểm tra lại hết mấy con, như qua như thế hạn các con sẽ đọc từ giới Đức Thánh Sa Di mười giới đó cho đến 250 giới Tỳ Kheo cho đến 348 giới Tỳ Kheo Ni, tất cả những cái đó là những cái qua như thế hạn, những cái hạnh của người tu. Rồi trong cái giới kinh nó có nhiều cái hạnh nó rất là đặc biệt được thầy soạn thảo và viết để giúp cho những người tu sĩ để chấn chỉnh lại cái sai của người tu sĩ, không bị lệ phạm những cái quan như thế này. Mà bây giờ thì thầy làm việc nhiều quá nó chưa có xong. Bởi vì nếu con thấy từ 250 giới mà mỗi một cái giới là một cái đức hạnh, mà ở trong kinh giới mà các tổ mà viết á, họ nói đủ loại đủ cách của họ, đủ lý luận của họ để quét sạch ba cái lý luận của ảnh hưởng của ngoại quốc, của nước ngoài. Ví dụ như bây giờ về kinh giới á, thì hầu hết là các tổ Việt Nam chúng ta đều chịu ảnh hưởng của tổ Trung Quốc. Ví dụ bên Trung Quốc nó truyền sang qua Hán Tạng, cho nên chúng ta chịu ảnh hưởng nó rất mạnh. Cho nên thầy phải làm cái công việc để gạt bỏ, để trở thành một cái tinh thần giới luật của Phật mà bằng của dân tộc Việt Nam, chứ không chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. Thấy chuyện làm của thầy là cái chuyện làm của một con người Việt Nam, chứ không phải là con người chịu ảnh hưởng như các thầy tổ của chúng ta. Từ lâu tới giờ đó, từ cái tổ chức giới đàn cho đến tất cả những cái tổ chức khác ở trong Phật giáo thì đều là đi nhẫn lại cái lối mòn của các tổ Trung Quốc, các thầy tổ Trung Quốc. Còn Việt Nam mình thì không có. Cho nên may mắn thay á, thì chúng ta thấy như Trần Nhân Tôn thành lập cái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà ngài thì cũng không biết làm sao, tại vì lúc bây giờ cái bộ kinh Nikaya nó chưa có, cho nên thầy ngài phải mượn cái tạng kinh Hán Tạng. Cho nên ngài chịu ảnh hưởng của thiền tông và của tịnh độ tông, ngài mới chế ra. Cho nên thiền Trúc Lâm á, còn lại sám hối này, đó là tịnh độ, phải không? Và đồng thời đó thì tu thiền thì theo các tổ, chứ đâu có cái gì khác của ngài Trần Nhân Tôn đâu. Cho nên nói Việt Nam chứ sự thật ra ngài khéo léo lấy hai cái hệ phái thiền tông và tịnh độ tông để biến thành cái thiền Việt Nam của chúng ta. À, mấy con có tu, mấy con tu theo thiền Trúc Lâm thì không biết thầy nói có sai đâu. Cho nên bây giờ thầy chấn chỉnh lại qua cái tạng kinh Nikaya. Còn thầy nâng cao để vượt ra Nikaya. Từ cái bên bài kinh nào mà nó chịu ảnh hưởng đại thừa thì loại trừ ra ở trong kinh Nikaya. Còn cái bài kinh nào mà thật sự duyên thủy triển khai những cái bài kinh đó đưa vào kinh giới, làm công việc mới quá. Cho nên vì vậy sau này mấy con mới được cứu chấn chỉnh lại tu sĩ hết nha, chứ không phải giới luật lơ mơ đâu. Mặc chiếc áo này thì đúng tại vì Phật pháp, chứ không phải là còn la cà hoài. Tu sĩ gì mà mặc chiếc áo như con mà đi chợ còn đó, nó cà nó lý có chuyện vậy mấy con? Thầy không chấp nhận cái điều đó đâu. À, nếu mà muốn đi xin ăn á thì đi 10 người, 20 người cũng không được đi một người. À, người nào cũng ôm cái bát. Nhưng mà cái y á, cái y của cái người Việt Nam. À, bây giờ mấy con thấy thầy mặc cái y này là cái áo dài của Việt Nam. Có phải không? Chế ra. Còn cái áo dài của Trung Quốc nó có tay nó rảnh. Chứ cái hậu. Còn Việt Nam thì cái tay nó hẹp, nó đâu thế mà. Mấy con thấy từ cái chỗ mà thầy diễn dần nó trở thành Việt Nam. Còn những cái y áo mà của tu sĩ như mấy con mình diễn dần á, nó thuộc về nó tâm rồi. Mà sau này thầy chỉnh chỉnh lại hết nữa. Chỉnh chỉnh lại thì cái y á, thì mấy con sẽ dắt cái kiểu nào của người Việt Nam. Muốn dắt kiểu nào của người Việt Nam thì phải trở về cái đời sống mà nguyên thủy của cái người dân Việt Nam còn bộ lạc. Hồi đó họ chỉ có miếng vải họ dắt mà, họ đóng cái khố mới chứ. À, con hiểu chưa? À, bây giờ mấy con có trở về cái nguyên thủy của Việt Nam chứ? Mấy con là người nguyên thủy, chứ không phải là cái người Phật giáo mạnh.
con nghĩ vậy. Cho nên ráng tu tập đi con, thầy sẽ giúp đỡ cho, không có gì đâu. Tuổi trẻ mà tu vậy. Hỏi đi con.
Gia đình con muốn làm một cái việc gì để mà hồi hướng công đức cho ngoài con mà không có tôi tạo mức tính, thì việc bên tài giáo sư ông dạy cho con.
À, con sẽ giữ gìn năm giới. Năm giới con biết chứ, ngũ giới đó ha. Giữ gìn trọn năm giới, con ước quyền cho ngoại con thì đó là chánh tính. Nó không còn mê tín nữa. Vì chính con giữ con thanh tịnh rồi. Con mới lấy cái thanh tịnh của thanh tâm con giữ giới đó, con ước ngoại con sẽ tái sanh gặp vào cái gia đình có đạo đức thì sẽ sống được hạnh phúc
con. Nhưng ngoại con đã mất rồi, nhưng mà con ước nguyện mà con vẫn thọ lãnh.
Bây giờ đi sanh ở cái chỗ nào, bất kỳ khi mà chết rồi thì tái sanh rồi con. Nhưng mà con ước nguyện á, thì từ cái chỗ cái nhà mà nó không đạo đức á, nó sẽ chuyển đi là cái nhà khác rồi. Cho nên bởi vì con ước nguyện á, do cái năm cái giới luật của Phật rồi đó, thì nó chuyển cái đứa bé này đó sẽ đi đến cái người khác người ta sinh người ta đơn nuôi, hoặc cô bác người ta đơn nuôi. Ta ẩm đứa nhỏ người ta thương quá, người ta ẩm thôi bây giờ cho tôi đứa nhỏ này đi, thì cái nhà đó họ sanh ra họ cũng vui vẻ, ở đây cho nó ăn thịt khá mà sao nó không ăn gì hết đâu, không có nó cứ nàng trai không á, thôi đuổi nó đi từ đó. Thì không ngờ là cái cô bác của nó lại là cái nhà ăn chay đem thằng nhỏ về nuôi. À, con cứ ước nguyện thì ngoại con nó sẽ được cái phước đó, sinh ra thì được sống trong cha lạc, không có thân thịt chính thân thịt. Làm như vậy thì mấy con phải thấy thanh tịnh là tốt cái gì vậy đó.
Mà xưa như nhà con muốn cúng kiến gì đó thì có được không một
cái? À thì thôi bây giờ cái mê tín của họ cúng kiến gì cũng được hết, riêng con hãy lo con đi, chứ đừng có cấm người ta chửi con mới đi tu cái ba. Lam nham nên mà muốn về là thầy ra hiểu có được đâu con. Có gì không con? Mấy con được phước lắm chứ hôm nay thầy tiếc rồi. Được phước lắm hôm nay thầy xả khách, thầy ẩn cư đó. Thầy không tiếc ai lắm, thầy tư cho thầy. Mà cho nên thầy thấy tội quá. Cho nên vì vậy mà thầy xả ẩn cư, thầy ra gặp mấy con. Chắc chắn là thầy gặp mấy con ít hơn rồi, thầy ẩn cư đó lại đó, không gặp thầy nữa đâu. Thật sự năng tâm cái nguồn vân hứa thì của chúng con
Thế mà nó có khi có những lúc mà nó đau được 5 7 phút. Thế nhưng mà người ta bảo rằng là các anh bậc chị đi lâu năm mười mấy năm rồi đấy, thì các bác cũng đi vào cửa, tôi tập còn chưa vào được, sao các bác lại có thể đi tắt thêm mà? Làm gì có cái tâm linh thẳng, chỉ khi nào đi dùng giác không, đi dùng giác tắt xong mới có cái tâm này. Thế làm sao các bác lại con lập? Thì thầy như thế là cũng còn có vào được hay không, thì xin thầy dạy cho.
À, con sẽ thấy rõ. À, khi mà con tắt ý vậy, cái tâm con nó bất động hoặc một phút, hai phút, năm phút, ví dụ vậy đấy. À, nó hoàn toàn nó ở chỗ bất động đó. Mà con thấy rất là tự nhiên. Không phải là mình có cái vận dụng cái hơi thở để gò bó ức chế nó. Từ đó là đúng chứ không có sai đâu. Bởi vì con đã ly diệt lấy áp pháp từ xưa đến giờ, con đã tập những cái pháp đó, đã ly rất nhiều rồi đó. Nó mới đạt được đó. Mấy ông tưởng á, tôi trước khi mà tôi tu cái pháp bất động tâm này á, thì tôi đã từng tu thọ bát quan thân quá nhiều, tôi quá xả cái gì rồi. Cho nên vì vậy mà xét qua cái chuyện mà trong gia đình của con xảy ra chuyện này chuyện kia, con nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng rất dễ được. Đó chính cái chỗ đó mà cái tâm con bây giờ có ý nó được bất động. À, con cố gắng tiếp tục thì trong khi đó con sẽ đạt được cái tâm bất động. À, con có gì con cứ
trình bày. Thưa thầy, con đây đủ gai gái, ngày mốt ngày mai con về. Con chỉ cầu thầy trong cái cuộc này các sư tăng giải tán, được con xin thầy lưu lại 15 phút cho đoàn đại biểu chúng con được cảm nhận thầy và cho con được trình bày các cái công việc của phản lực để thầy rõ và thầy chỉ dạy cho chúng con.
À, chừng nào nhé? Bữa nào con về ngoài Hà Nội không?
Con đến 14 con về, nhưng 13 con về thành phố, con nhờ thầy cho con người con ra thất.
À, thôi rồi, để bữa đó thầy sẽ gặp các con. À, rồi rồi. À, thế còn nhiều cái ý kiến quá rồi phải trả lời nó không có thời gian. Có gì không? À, khi nào mà con thấy con bị ức chế đó, thứ nhất con ngồi xuống đi con, dạ rồi. Dạ, bữa nay ngồi sao mà nghe nó không vật tưởng mình an lạc quá, đó là bị ức chế rồi. Xúc chế nó sinh ra tưởng rồi đó. Xúc tưởng hỷ lạc. Không thấy không? Còn bữa nay ngồi đây mà sao tâm nó không có niệm, mà sao thấy có cái bóng này bóng kia đi qua lại, đó là tưởng rồi đó. Hoặc là con ngồi đây mà con nghe sao ai nói gì lải nhải trong tai con, sao mà cứ ở trong đó cứ tắc ý hoài, trong đó tâm bất động vậy. Tao không có tắc ý, sao mày tắc ý vậy đó? Đó là bị tưởng tắc ý rồi. Không, con đó là bị tưởng. Còn giờ con ngồi mà không có gì hết.
Con bệnh lắm,
con ngồi tại cái con ức chế bằng hơi thở rồi. Cái đó là con vận dụng hơi thở rồi nên nó mới tức mình con. Thôi đừng tu hơi thở nữa, xả đi. À, tại con cứ nhìn hơi thở. Ừ. Cho nên bây giờ đó coi như là con đừng có ngồi im một chỗ, ngồi im một chỗ là cái hơi thở con nó sẽ hoạt động đó. Mặc dù bây giờ con không tập trung trong hơi thở nhưng mà nó vẫn hoạt động theo cái kiểu mà tự do tự dụng. Con sai là sai từ đâu, nên nó thành cái bệnh của con rồi. Bây giờ theo thầy thấy đừng có ngồi mà cứ mình đi kinh hành thôi, để tập trung với bước đi. Có gì không? Há hôn cầm tự nhiên ngủ không ngồi gục, có gì thôi siêng năng nữa mà tập lại siêng năng tinh tấn nữa. Còn người viếng mà ngồi chỗ đó thầu rồi thầy cũng người viếng lắm đó. Có vậy thôi. À, thì coi như là hiện tượng của nó xảy ra rồi thì phải ngăn phải diệt nó, cái nó rối loạn hô hấp, nó có những cái hiện tượng gì mà tâm thanh của chúng ta sai là nó bị tưởng, thì nó hoạt động qua cái hơi thở nó mạnh lên. À, nó vi tế hơn cho nên nó còn không biết được, cho nên khi mà con thấy cái hiện tượng nó xảy ra thì con biết rồi, con đã bình rồi. Mình ra bỏ nó đi, không có, để mình ngồi im lặng mì thì thôi không ngồi, mình xả cái túi ngồi, cũng như con đi mà con bị thì con cũng xả đi, đi nó phải xả hết, nghĩa là có cái gì chướng ngại là bỏ cái tiếng bốn cái quay nghi của mình đi đứng nằm ngồi, mà có cái gì chướng ngại ở trong cái quay nghi đó thì không tu tập cái quay nghi đó thì sẽ xả, chứ còn tu tập quay nghi đó thì cái tiếng của nó thì mình bỏ cái tiếng đó. Thôi bây giờ thầy về mấy con, có gì không? Thôi, ngày mai còn là thầy nữa, bây giờ tối rồi.